Chương 2076, nhận định. Vừa nghe tới cái tên Ninh Tịch, sắc mặt của những người trong phòng rất khác nhau. Tô Diễn vẫn không nói gì, đột nhiên nhíu mày, cô có thể xác định là cùng một chiếc không? Cô giúp việc kia lập tức co rúm lắc đầu, chiếc xe kia chạy nhanh quá, tôi chưa kịp nhìn kỹ. Cho nên tôi cũng không chắc chắn được, tôi chỉ nói là tôi từng thấy chiếc xe giống như vậy ở chỗ tiểu thư Ninh Tịch thôi. Không đợi bọn họ thảo luận ra kết quả, Trang Linh Ngọc nằm trên giường bệnh thừ người ra mất mấy giây rồi đột nhiên kích động bật dậy, Ninh Tịch. Là nó. Chính là con nhóc chết tiệt đó. Nhất định là nó. Chứ nó ra thì còn ai hận tôi. Hận đứa bé trong bụng tôi như thế. Ninh Tuyết Lạc thấy người giúp việc kia chỉ mới nói mấy câu, ấy thế mà Trang Linh Ngọc đã nhận định luôn thủ phạm là Ninh Tịch thì khỏe miệng nhếch lên một cách bí ẩn. Tuy nhiên mặt ngoài thì cô ta lại vội vàng can ngăn, mẹ, mẹ tỉnh táo lại một chút. Lời của người giúp việc cũng chỉ là lời từ một phía thôi. Hơn nữa cũng không chắc chắn cơ mà. Con cảm thấy dù chị có chút hiểu lầm với chúng ta nhưng chắc cũng không đến mức làm ra cái chuyện đáng sợ như thế. Từ lúc Trang Linh Ngọc nghe được cái tên Ninh Tịch từ miệng của người giúp việc xong thì đã không nghe lọt lời của bất cứ ai. Chứ nó ra thì có thể là ai chứ? Nó không làm đến mức thế. Thế những chuyện ác độc, đáng sợ nó làm ra còn thiếu sao? Tuyết Lạc, con đã quên nó đã đối xử với con như nào sao? Nó phá hủy sự nghiệp, danh tiếng của con từng bước một và cũng phá nát cả công ty của con. Ép con đến mức như này. Nó phá hủy một đứa con của mẹ còn chưa đủ, bây giờ lại phá tiếp đứa con thứ hai. Từ lâu mẹ đã nói rồi, rõ ràng là nó cố ý đối nghịch với chúng ta mà, nó không muốn chúng ta sống tốt. Nó muốn đùa bỡn chúng ta, Ninh gia mãi mãi không yên ổn thì nó mới hài lòng. Trang Linh Ngọc ngày càng kích động, bà ta kêu gào một cách đau đớn. Ninh Diệu Hoa đưa tay ôm lấy mặt, lúc này sắc mặt ông ta cũng cực kỳ khó coi, nó không có lá gan này. Trang Linh Ngọc cười lạnh liên tục, không có. Nó bây giờ bản lĩnh lớn lắm rồi. Lại biết nhiều ngón nghề xấu xa như thế thì có chuyện gì mà nó không làm được. Nếu nó không có gan thì Ninh Tuyết Lạc có thể bị hại thảm như ngày hôm nay sao? Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc như không thể tin nổi vào chuyện này, cô ta đỏ mắt lắc đầu, không. Không đâu. Sao chị có thể làm như thế? Con biết chị hận con. Con vẫn luôn biết thế. Nhưng nếu chị hận con thì cứ nhẹ vào đầu con chứ. Chị ấy muốn làm gì con cũng đồng ý hết. Nhưng mà tại sao? Tại sao chị ấy lại đem oán hận đổ hết lên đầu mẹ? Mẹ không có lỗi gì cả. Hơn nữa mẹ là mẹ ruột của chị ấy cơ mà. Trong bụng của mẹ là em trai ruột của chị ấy. Tại sao chị lại có thể làm như vậy? Mới nghe thì tưởng Ninh Tuyết Lạc đang giải thích thay cho Ninh Tịch. Nhưng từng câu từng chữ của cô ta lại khiến mối hoài nghi trong lòng Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa càng dày đặc hơn nữa. Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ tự trách, đau lòng đến mức không muốn sống nữa. Cô ta lau nước mắt rồi đứng lên, đều là do con. Nếu không có con thì chị cũng sẽ không lầm đường lạc lối thế. Mọi chuyện đều là con sai. Con phải đi tìm chị nói cho rõ ràng. Thấy Ninh Tuyết Lạc xông ra khỏi cửa, Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc cũng phát hoảng theo. Con bé này! Sao lại sốc nổi thế chứ? Nó còn đang có bầu đấy. Tô Diễn, mau đưa Tuyết Lạc về. Ninh Diệu Hoa thấp giọng nói. Tô Diễn gật đầu, sau đó vội vã đuổi theo. Chương 2077, trở về ăn thức ăn cho chó. Lúc Tô Diễn đuổi theo thì đã muộn một bước, Ninh Tuyết Lạc đã lên một chiếc xe taxi phóng vút đi, nhanh chóng biến mất trên con đường đông đúc. Tô Diễn khẽ nguyền rủa một tiếng sau đó vội vàng lái xe đuổi theo. Cao ốc của công ty Tắc Linh. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Hàn Mạt Mạt vác bộ mặt đưa đám đến mạnh mẽ yêu cầu Ninh Tịch cho làm thêm giờ. Bà chủ. Van xin chị mà. Van xin chị. Cho em làm thêm giờ đi mà. Thứ bảy chủ nhật, tất cả các buổi tối đều xếp kín cho em đi mà. Ninh Tịch đặt tài liệu trong tay xuống méo méo mi tâm, dở khóc dở cười nhìn cô nhóc trước mắt. Lần đầu tiên chị nghe được một yêu cầu nào lại mạnh mẽ thoát tục đến vậy đấy. Hàn Mạt Mạt gấp đến mức ánh mắt đỏ bừng, bà chủ, em nói nghiêm túc. Được rồi. Nói xem tại sao lại muốn làm thêm giờ. Hàn Mạt Mạt nín nhịn hồi lâu, cuối cùng gào toáng lên một cách cực kỳ tủi thân, ba mẹ em ở nhà ngày ngày ngược đại em thôi ba. Ninh Tịch sửng sốt, ngược đại em. Hàn Mạt Mạt bắt đầu kể khổ, bà chủ, em mới có 24 tuổi đầu. Tốt nghiệp đại học còn chưa tới 2 năm. Là thời điểm tuổi xuân phơi phới đó. Thế mà ba mẹ cứ giục em đi tìm đàn ông, còn chê em không có bạn trai. Nhưng mà, rõ ràng chính là lúc đầu do ba mẹ quản em nghiêm cơ mà, con trai nhà người ta tới tìm em chỉ để thông báo chút việc, thế mà em đã suýt bị ba cắt chân. Bây giờ thì cả hai cứ nhao nhao giục em đi tìm trai, em phải tìm ở đâu chứ? Tệ nhất là, ba mẹ còn ngày ngày trước mặt em sâu ân ái, sau đó còn dễu cợt em là cậu FA. Cuộc sống thế này em làm sao mà sống nổi? Bà chủ, trong lòng em có nỗi khổ. Xin chị cho em làm thêm giờ đi mà. Em không muốn về nhà ăn thức ăn cho chó đâu. Hàn Mạt Mạt khóc lóc kể khổ xong, thấy bộ dạng Ninh Tịch có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt lại hiện lên vẻ buồn bã thì gãi gãi đầu dè dặt hỏi lại, bà chủ, chị sao thế? Ninh Tịch nghe vậy thì bừng tỉnh, cô lắc đầu nói, không có gì. Chắc là vừa rồi nghe Hàn Mạt Mạt kể những chuyện giữa cô bé và ba mẹ của mình thì đột nhiên có chút cảm khái đi. Lúc này di động của Hàn Mạt Mạt đột nhiên vang lên. Cô nhóc nhìn tên người gọi tới thì bộ dạng cứ y y như kẻ địch gọi tới, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi nhìn Ninh Tịch rồi vội vàng cầm di động qua một góc nhận điện thoại. Mẹ! Không có! Con phải làm thêm giờ thật mà! Không thật mà! Lừa mẹ con là chó con! Con đâu có nói mẹ là chó con. Con nói chính con mà. Được rồi. Dù sao con cũng phải làm thêm giờ thật. Ninh Tịch ngồi trước bàn làm việc lẳng lặng nhìn Hàn Mạt Mạt gọi điện thoại. Thấy bộ dạng khóc tức tưởi của cô nhóc thì cười nhẹ một tiếng rồi vây vây tay, tỏ ý bảo Hàn Mạt Mạt đưa điện thoại cho mình. Hàn Mạt Mạt thấy vậy thì do dự một chút nhưng vẫn đưa di động qua. Alo, bác Hàn ạ. Cháu là cấp trên của Mạt Mạt. A đầu bên kia. Mẹ Hàn Mạt Mạt còn đang nhắc nhở con gái, đột nhiên nghe thấy giọng của Ninh Tịch thì im bặt rồi lập tức đổi qua một giọng vô cùng hồ hởi, là cấp trên của Mạt Mạt đấy ạ. Xin chào. Có phải Mạt Mạt cho cháu thêm phiền không? Hay là nó phạm phải lỗi gì? Không phải đâu ạ, Mạt Mạt rất biết phấn đấu, làm việc cũng rất tốt. Cháu đang chuẩn bị cho em ấy thăng chức nên khoảng thời gian này công việc của Mạt Mạt khá nhiều. Ninh Tịch dịu dàng nói. Ồ! Không sao. Người trẻ tuổi cũng nên có thời gian vất vả phấn đấu, cháu coi trọng nó là vinh hạnh của nó. Mạt Mạt, em nó tính tình có chút tùy hứng, có phải hay phạm lỗi lắm không? Nếu em nó có phạm lỗi gì thì cháu đừng khách khí, cứ phạt thật mạnh vào thì em nó mới nhớ lâu. Chương 2078, nhớ anh. Hàn Mạt Mạt đứng một bên nghe lén thấy mẹ mình nói vậy thì mặt cũng đỏ bừng, mẹ. Con đâu có thế. Mẹ đừng nói linh tinh. Ninh Tịch cười khẽ, tính cách của Mạt Mạt rất tốt, người lại đẹp nên nhân duyên ở công ty rất được ạ. Ôi thế á, có thật không? Mẹ của Hàn Mạt Mạt khách sáo một phen nhưng nghe giọng cũng thấy bà rất vui vẻ. Ninh Tịch trò chuyện với mẹ của Hàn Mạt Mạt một lúc lâu mới cúp điện thoại, lại còn khiến mẹ của cô bé từ bỏ ý định giục cô bé đi tìm bạn trai nên Hàn Mạt Mạt kích động đến mức hận không thể lấy thân ra báo đáp. May mà anh Tịch không phải đàn ông, nếu không đám con gái trong công ty mỗi ngày lại phải đánh nhau một trận. Ninh Tịch nhìn bóng lưng nhảy nhót rời đi của cô bé thì lắc đầu cười một cái. Đường ra trọng nam khinh nữ, nên lúc cô ở đó thì chả khác nào là một người trong suốt, không bị vứt bỏ đã là may mắn lắm rồi. Sau khi trở lại Ninh ra thì không phải người trong suốt nữa, mà lại thành thứ bị người ta dùng ánh mắt hà khắc để tìm tòi nghiên cứu, sống mà như bước đi trên băng mỏng. Dường như cô chưa từng biết cuộc sống của một người bình thường là như thế nào, phải làm thế nào khi sống chung với ba mẹ. Đang xuất thần thì di động đột nhiên vang lên báo có tin nhắn đến. Lục Đình Tiêu vừa bay đến nước ép công tác sáng nay gửi tin nhắn đến. Chiều nay gió mùa về, anh đã bảo Dung Dung đưa quần áo đến cho em, nhớ phải mặc vào đừng để bị lạnh. Tổ Yến đã nấu cho em rồi, bỏ vào nồi hầm tự động là có thể ăn, nhớ phải ăn. Kịch bản kia anh đã xem giúp em. Rất thích hợp, có thể nhận. Nhớ anh không? Thấy ba chữ cuối cùng, khoe miệng Ninh Tịch không kìm được mà nâng lên. Cho xin đi, mới 5 tiếng không gặp thôi có được không? Lúc này chắc là anh ấy vừa xuống máy bay thì phải. Ninh Tịch gục xuống bàn cười híp mắt trả lời tin nhắn. Giây thứ nhất anh đi liền nhớ anh, giây thứ hai anh đi cũng nhớ anh, giây thứ ba anh đi lại càng nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Đã nhớ anh 18.000 lần. Sảnh trước của Tắc Linh lúc này đang vô cùng ồn ào và huyên náo. Một đám nhân viên nghe động tĩnh trước cửa thì thò đầu ra hóng hớt. Xin lỗi cô Ninh, nếu cô không có hẹn trước thì không thể vào.
Cô Ninh, cô đừng nên cứ xông vào phía trong như vậy.
Cô đừng làm khó chúng tôi.
Cô Ninh,
cô Ninh. Nhân viên an ninh đang ngăn một cô gái lại, mà cô gái ấy lại chính là bà chủ của hịt sở tỏ gì Ninh Tuyết Lạc.
Chuyện gì đây? Sao Ninh Tuyết Lạc lại tới địa bàn của chúng ta?
Mẹ kiếp! Chẳng lẽ con điên ấy muốn gây sự sao?
Tôi thấy không giống lắm.
Đến gây sự ai lại đi một mình?
Đồ khỉ gió!
Dù sao cũng chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Mọi người thấy hình như Ninh Tuyết Lạc đang vô cùng kích động, bất kể bảo vệ có khuyên ngăn như thế nào cũng không chịu nghe. Cô ta chỉ lặp đi lặp lại nói, tôi tìm Ninh Tịch có việc gấp.
Phiền các người để cô ấy đi ra gặp tôi.
Thấy bảo vệ nhất quyết không cho mình vào, Ninh Tuyết Lạc liền xông thẳng vào bên trong.
Chị đừng có trốn nữa.
Chuyện giữa chúng ta cũng nên kết thúc rồi.
Trước đây em mặc kệ chị muốn làm gì em thì em đều nhịn.
Nhưng mà lần này chị thật sự quá đáng.
Chị có thù oán gì thì cứ nhằm vào em chịu hết.
Tại sao chị lại muốn hại mẹ?
Thậm chí cả một đứa bé vô tội cũng không tha.
Lượng tin tức trong lời Ninh Tuyết Lạc quá lớn, những người đang vây xem chung quanh cũng ngẩn tò te ra cả.
Ninh Tuyết Lạc nói cái gì thế?
Hình như nói bà chủ của chúng ta hại mẹ gì gì đó.
Còn nói không tha cả đứa bé.
Lại ăn nói sàng bậy rồi.
Chương 2079, khả năng diễn xuất.
Nhân viên của Tắc Linh biết Ninh Tuyết Lạc mang thai cho nên không dám đụng mạnh vào cô ta, kết quả lại thành cứ thế để cô ta xông vào.
Một nhân viên lễ tân hoảng quá nên bất đắc dĩ gọi điện cho Ninh Tịch. Ninh Tổng, cô Ninh Tuyết Lạc đột nhiên xông đến tìm cô.
Cô ta không có hẹn trước nên chúng tôi ngăn lại.
Nhưng cô ta quá kích động, cứ nói mấy lời khó hiểu mà thừa dịp chúng tôi không chú ý xông lên.
Đầu bên kia trầm mặc chốc lát rồi sau đó mới vang lên tiếng nói của Ninh Tịch, cô ta nói gì?
Nhân viên lễ tân nghe thế thì có chút chần chừ, hồi lâu sau mới mở miệng nói, cô ta nói.
Nói chuyện giữa hai người nên kết thúc, còn chất vấn cô sao lại ra tay với mẹ?
Nói câu ngay cả đứa bé vô tội cũng không tha.
Ninh Tổng, thật xin lỗi vì để cho cô ta đứng trước công ty nói nhăng nói cuội.
Nhưng cô ta đang có bầu. Chúng tôi sợ xảy ra chuyện nên cũng không dám cứng rắn cản lại.
Tôi biết rồi, mọi người cứ làm việc của mình đi.
Vâng, Ninh Tổng.
Sau sự hỗn loạn trong chốc lát, công ty lại tạm thời khôi phục lại như thường.
Trong phòng làm việc, Ninh Tịch cúp máy xuống.
Ninh Tuyết Lạc đột nhiên chạy tới công ty tìm cô, lại còn làm loạn lên như thế làm gì?
Đây cũng không phải tác phong của cô ta.
Ra tay với mẹ.
Đứa trẻ vô tội cũng không tha.
Trước đây cô có nghe tin Trang Linh Ngọc mang thai, Ninh Tuyết Lạc nói thế này tức là đứa trẻ của Trang Linh Ngọc đã không còn.
Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, sau đó cửa phòng làm việc bị người ta đẩy ra.
Mấy bảo vệ khó xử đứng sau lưng Ninh Tuyết Lạc, bà chủ, cô ta.
Không sao, mọi người cứ về vị trí đi.
Vâng.
Những nhân viên bảo vệ thở phào nhẹ nhõm, nhận lệnh rời đi.
Trong lúc nhất thời, cả phòng làm việc lớn như vậy chỉ còn lại hai người.
Đầu tóc Ninh Tuyết Lạc rối bù, trang điểm cũng nhuệ nhuẹn, nhìn qua đúng là rất chật vật.
Ninh Tuyết Lạc vừa thấy Ninh Tịch đã quỳ xuống.
Chị, coi như em cầu xin chị, bất kể chị hận em cỡ nào thì cứ ra tay với em đi, đừng làm tổn thương những người khác.
Khoe miệng Ninh Tịch khẽ giật, cảm thấy Oscar đã nợ Ninh Tuyết Lạc này một tượng vàng rồi.
Bộ dạng vì mẹ bị sảy thai mà đau lòng tự trách đến không muốn sống thế này, chắc chắn không ai hoài nghi cô ta là một đứa con có hiếu.
Được rồi, ở đây không có người khác, không cần chứng tỏ khả năng diễn xuất của cô với tôi.
Ninh Tịch vừa dứt lời, vẻ giận dữ trên mặt Ninh Tuyết Lạc đột nhiên biến mất thay vào đó là một nụ cười quỷ dị.
Cô ta chậm rãi đứng lên, rồi thảnh thơi sửa lại tóc mai có hơi chút lộn xộn của mình rồi cười khẽ.
Ninh Tổng, bây giờ muốn gặp cô thật không dễ dàng.
Ninh Đại Tiểu Thư có gì muốn làm sao?
Nghe cái danh Ninh Đại Tiểu Thư đầy rễu cợt này từ miệng Ninh Tịch thì rõ ràng ra mặt Ninh Tuyết Lạc căng cứng lại một cái.
Ha, đương nhiên là tới xem Ninh Tổng bây giờ có bao nhiêu đắc ý.
Sự âm trầm trong mắt Ninh Tuyết Lạc giống như một vòng xoáy điên cuồng.
Ninh Tịch, mày bây giờ rất đắc ý sao?
Ép tao ra khỏi giới giải trí, để mọi người ai ai cũng biết tao là một con nhà quê, rồi lại đem chuyện Tô Diễn muốn ly hôn với tao vì mày cho cả thiên hạ đều biết.
Bây giờ ngay cả hịt sở tỏ gì một tay tao lập nên cũng hủy trong tay mày.
Hôm nay thanh danh của tao hỏng hết, mặt mũi cũng mất sạch.
Bây giờ tao chẳng có cái gì, mày thấy thế nên rất vui vẻ, rất đắc ý đúng không? Cái mà cô ta còn lại bây giờ chỉ có duy nhất cái vị trí Tô thiếu phu nhân này. Nếu không phải trong bụng còn có đứa bé thì chỉ sợ cô ta đã bị Tô gia vứt bỏ từ lâu rồi. Con khốn này! Đã dồn ép cô ta đến mức độ này. Chương 2080, chứng cứ xác thực. Ninh Tịch nghe vậy thì cực kỳ ngạc nhiên, bóp chết một con ruồi cũng là một chuyện rất đắc ý sao. Mày Ninh Tuyết Lạc siết chặt nắm tay, dẫn đến mức cả người phát run, nhưng cô ta cũng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ ưu nhã của mình, cũng chẳng thèm để ý mà cười nhạt một cái. Ninh Tịch, tao vốn định cho mày một con đường sống. Ngoài cửa, một tràng tiếng bước chân nhốn nháo truyền tới, dường như nghe được cả giọng của Tô Diễn. Khoe mắt Ninh Tuyết Lạc liếc về ly nước lạnh trên bàn trà, cô ta chậm rãi nhìn về phía Ninh Tịch rồi nở một nụ cười quỷ dị. Trong lòng bàn tay cô ta chẳng biết lấy đâu ra hai viên thuốc màu trắng, mà cả hai viên thuốc đó rơi vào ly nước kia liền nhanh chóng tan ra không thấy bóng dáng. Ninh Tuyết Lạc bưng ly nước kia lên, rồi sâu xa nói, muốn trách thì chỉ trách mày, là mày cứ thích tự tìm đường chết. Vậy thì, cũng đừng oán trách tao. Nói xong liền uống cạn ly nước. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc lập tức thay đổi. Cái ly trong tay cô ta rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ chói tai. Khoe miệng Ninh Tuyết Lạc tràn ra màu tươi, cô ta ôm bụng mình lăn lộn dưới đất. Tuyết Lạc ba. Tô Diễn nghe được tiếng động bên trong thì tông cửa dầm một cái rồi xông vào. Sắc mặt gã không còn chút máu khi nhìn thấy Ninh Tuyết Lạc đang nằm dưới đất cùng cái ly vỡ nát bên cạnh cô ta, còn có phía dưới cô ta thì đang không ngừng chảy máu. Còn Ninh Tịch lại đang ngồi trước bàn làm việc, từ đầu đến đuôi không thèm nhúc nhích chân mày. Ninh Tuyết Lạc không thể tin nổi ôm chặt bụng mình, cô ta nhìn chằm chằm cái ly đã vỡ nát trên đất, trong nước này. Chị lại. Ninh Tịch nhếch môi cười, không đợi Ninh Tuyết Lạc mở miệng nói chuyện đã cắt đứt lời cô ta. Được rồi, tôi biết cô muốn nói gì rồi. Trong nước kia là thuốc tôi ép cô uống, chỉ tiếc là chỗ này của tôi không lắp camera theo dõi. Nếu không chứng cứ sẽ càng xác thực. Nhưng mà cái ly này cũng chẳng đáng mấy đồng, cô cứ cầm đi. Nghe lời rêu cợt của Ninh Tịch, thân thể Ninh Tuyết Lạc hơi cứng lại một chút nhưng mà cũng rất nhanh chóng hóa thành bộ dạng trái tim bị tổn thương đau đớn. Chị! Hôm nay em đến tìm chị. Là muốn chuyện giữa chúng ta kết thúc. Bất kể chị muốn sao cũng được. Chỉ hy vọng chị đừng làm tổn thương người vô tội nữa. Tại sao? Tại sao chị vẫn u mê không tỉnh? Trong bụng em, là con của anh Diễn, đứa bé nó vô tội, đứa bé của mẹ cũng đã không còn. Chẳng lẽ như thế còn chưa đủ sao? Tại sao? Tuyết Lạc ba. Tô Diễn vội vàng bế Ninh Tuyết Lạc đã hôn mê lên, sắc mặt gã cực kỳ phức tạp nhìn về phía Ninh Tịch rồi chạy nhanh ra khỏi cửa. Tô Diễn bế Ninh Tuyết Lạc xuyên qua khu nhân viên cùng phòng khách, không ngoài suy đoán lại khiến dấy lên một trận nghị luận. Trong phòng làm việc, không biết Ninh Tịch nghĩ tới cái gì mà ánh mắt cô có chút sâu xa nhìn chằm chằm về phương hướng Tô Diễn rời đi. Thị trấn Lộc. Sau khi tan làm về đến nhà, Ninh Tịch lập tức gọi hai cuộc điện thoại. Rất nhanh, cả hai bên đã cho cô câu trả lời. Cuộc điện thoại đầu tiên là Thạch Tiêu giúp cô xác nhận đứa trẻ của Trang Linh Ngọc đã không còn, hơn nữa còn bị người ta cố tình đâm cho sẩy thai. Xem ra cái chuyện thối tha này lại đổ lên đầu cô rồi. Chỉ là đối phương không có chứng cứ, nếu không chắc chắn Trang Linh Ngọc đã ném cô vào tù lâu rồi. Ninh Tuyết Lạc cũng chẳng cần phải cố ý đến công ty diễn trò, lại không cần dùng tới phương pháp giết chết con của mình để giá họa cho cô. Chương 2081, có chuẩn bị trước rồi mới tới. Cuộc điện thoại thứ hai là cuộc điện thoại đường dài quốc tế. Như cô đã đoán trước, phía Jackson cũng nói rằng, từ sau lần thất bại trước, Ninh Tuyết Lạc đã không còn liên lạc với bọn họ nữa. Bằng không phía Ninh Tuyết Lạc mà có bất kỳ động tĩnh gì thì Solomon chắc chắn đã liên lạc với cô rồi, mà trong khoảng thời gian này bên đó lại chẳng có bất kỳ một tin tức gì. Ninh Tịch ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy suy tư, cô lại gọi tiếp hai cuộc điện thoại nữa, nhờ Đường Lãng điều tra hộ cô một chuyện. 10 phút sau, Đường Lãng gọi điện lại cho cô, nói rằng không có ai nhận nhiệm vụ liên quan đến Trang Linh Ngọc cả. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hung thủ lái xe đâm Trang Linh Ngọc dẫn đến sẩy thai chăn chắn có liên quan đến Ninh Tuyết Lạc, chỉ cần tìm được kẻ đó, chứng minh được là hắn ta bị Ninh Tuyết Lạc sai khiến vậy thì tất cả chuyện này đều có thể làm sáng tỏ. Nhưng bây giờ, kẻ này giống như đã bốc hơi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ninh Tuyết Lạc không dùng đến quan hệ với phía Solomon, lại cũng không mua sát thủ. Bây giờ, chuyện Ninh Tuyết Lạc xông vào công ty cô đã ầm ĩ đến mức tất cả ai ai cũng biết. Lúc đi vào thì còn bình thường, lúc đi ra thì sẽ thay luôn, huống hồ lúc đó còn có cả Tô Diễn ở đó làm chứng. Khó trách lần này Ninh Tuyết Lạc lại lớn lối như thế, thậm chí còn dùng cách thức đơn giản đến thô thiển như thế để hãm hại cô, xem ra là có chuẩn bị trước rồi mới đến. Chắc mẩm lần này cô ta tính cô tuyệt đối không thoát khỏi tội danh này. Ngón tay của Ninh Tịch thong thả gõ gõ lên mặt kính bàn trà, cẩn thận suy nghĩ. Ngày hôm sau, Ninh Tịch như thể chẳng bị ảnh hưởng tí nào bởi chuyện này, hào hứng hẹn mấy tay đua mô tô nổi tiếng trong giới đến tỉ thí một trận. Buổi trưa lại hẹn gặp đạo diễn Martin, biên kịch cùng với chuyên viên kỹ xảo đến bàn bạc tình hình của phần 2 bộ phim. Đến tối lúc về nhà, điện thoại tư nhân của cô lại dồn dập réo vang. Còn nhanh hơn cả tưởng tượng của cô, đúng là không đợi nổi nữa rồi kìa. Cuộc gọi này là do đích thân ông nội gọi đến. Dạ, ông nội ạ. Tiểu Tịch. Con. Ôi. Tóm lại là bây giờ con đến bệnh viện một chuyến đi. Con biết rồi ạ, ông nội, con đến bây giờ đây ạ. Chuyện lớn như thế này, Ninh Tuyết Lạc đương nhiên là phải tìm đến ông nội đòi ông đứng ra rồi. E là không chỉ có ông nội mà cả người trong gia tộc cũng đều được mời đến làm chứng ấy chứ. Ninh Tịch thay quần áo rồi sau đó tự mình lái xe đến bệnh viện Nhân dân Đế Đô. Giống như những gì cô đã dự đoán, trong phòng bệnh VIP rộng rãi, tất cả mọi người đều có mặt. Người của nhà họ Ninh, người của nhà họ Tô, ông nội, thậm chí ngay cả Ninh Thu Đồng đang ở nước ngoài cũng về. Ninh Tuyết Lạc mặt mũi tái trắng, tâm tình tuyệt vong bi thương nằm trên giường. Trang Linh Ngọc ngồi trên xe lăn bên cạnh giường, gương mặt tràn ngập vẻ đau khổ. Ninh Diệu Hoa đứng bên cạnh vẻ mặt sầm sì, cả nhà Tô Diễn thì ngồi trên sofa phía đối diện. Vẻ mặt của ai ai cũng đều nghiêm trọng đến mức kỳ lạ. Ngoại trừ những người đó ra, trong phòng còn một đám thân thích của nhà họ Tô và nhà họ Ninh đến thăm bệnh. Giờ phút này tất cả đang nhao nhao mỗi người một câu an ủi Ninh Tuyết Lạc. Tuyết Lạc à, đừng buồn nữa. Lao gia tử nhất định sẽ đứng ra lấy lại công bằng cho con mà. Tuyết Lạc, tốt xấu gì thì con cũng là con dâu trưởng của nhà họ Tô. Trong bụng con chính là cháu đích tôn của nhà họ Tô. Bọn họ tưởng nhà họ Tô chúng ta dễ bị bắt nạt thế sao? Đúng thế. Nếu như chuyện này không có một câu trả lời thích đáng thì tuyệt đối sẽ không xong đâu. Lao gia tử vẻ mặt mệt mỏi chống bạ tùng ngồi bên cửa sổ. Nhà họ Ninh chỉ trong thoáng chốc đã mất đi hai đứa trẻ. Sợ rằng chính ông là người phải chịu đả kích lớn nhất. Sự việc nghiêm trọng đến vậy nên tất cả những người trong cái căn phòng này, không cần nghĩ cũng biết là do Trang Linh Ngọc và Ninh Tuyết Lạc gọi đến để làm chứng. Ninh Tịch hiểu, trong tình hình như thế này ông nội cũng không có cách nào nói đỡ cho cô cả. Chương 2082, Quỷ Trời, Quỷ Đất, Quỷ Cha Mẹ. Lúc Ninh Tịch xuất hiện trước cửa phòng bệnh ngay lập tức tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô, nhìn chằm chằm vào cô. Tiểu Tịch, mau lại đây. Chỉ có mình Ninh Thu Đồng vẻ mặt rất nhẹ nhàng điềm nhiên, vừa nhìn thấy Ninh Tịch liền nhiệt tình hỏi hàn cô. Nhìn thấy Ninh Thu Đồng, đôi lông mày đang cau lại của Ninh Tịch mới giãn ra được đôi chút, cô chào ông nội trước sau đó mới đi đến bên cạnh Ninh Thu Đồng, cô. Ninh Thu Đồng thân thiết nhìn ngắm cô một lượt thật kỹ rồi một lúc sau mới nhẹ nhõm nói, tốt lắm, béo hơn được một tí, mặt cũng có tí thịt rồi này. Nhìn thấy Ninh Tịch đến rồi mà vẫn điềm nhiên như không ngồi nói chuyện với Ninh Thu Đồng, Ninh Diệu Hoa tức đến mức mặt mũi nhăn nhúm, xuất sinh. Mày còn không quỳ xuống cho tao ba. Nhìn ánh mắt thù hận căm ghét như đang nhìn một đống rác rưởi của Ninh Diệu Hoa, Ninh Tịch lạnh lùng cười một tiếng, thong dong nói, tôi đây chỉ quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ, không biết chủ tịch Ninh đây dựa vào cái gì mà bắt tôi quỳ. Ninh Diệu Hoa tức đến mức phát điên, mày. Con xuất sinh không có nhân tính này. Đến bây giờ rồi mà mày vẫn rảo biện được. Đám thân thích nhà họ Ninh đứng bên cạnh xì xào bàn tán với vẻ mặt căm ghét. Con danh con này nói năng láo toét quá. Chẳng lẽ đây không phải bố nó sao? Những lời hỗn xược, ngẫu ngược thế này mà nó cũng nói ra được. Nó không sợ bị sét đánh chết sao? Từ cái khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Tịch thì Trang Linh Ngọc đã hận đến mức muốn nhào lên giết chết Ninh Tịch luôn cho rồi. Giờ phút này bà ta the thé gào lên với vẻ mặt hung ác, Ninh Tịch. Con xuất sinh lòng dạ rắn rết này. Ngay đến cả đứa trẻ con mới thành hình thế mà mày cũng không buông tha. lúc tao sinh mày ra nên bóp chết mày luôn mới phải. Ninh Tuyết Lạc khóc lóc đến mức hết hơi, thần sắc đầy hoảng loạn, đều là lỗi của em. Tất cả đều là lỗi của em. Em không nên tham lam sự yêu thương của ba mẹ. Em trả cho chị. Em trả lại hết cho chị. Chị trả lại còn cho em được không? Chị trả lại còn cho em đi mà. Tuyết Lạc. Tuyết Lạc. Đứa con gái số khổ của mẹ. Không phải là lỗi của con. Là mẹ không bảo vệ được con. Năm đó mẹ không nên đón đứa xuất sinh này về mới phải. Nhìn hai mẹ con đau khổ khóc lóc thê thảm, ánh mắt của tất cả những người xung quanh nhìn Ninh Tịch lại càng thêm khinh bỉ. Đúng là tạo nghiệp mà. Nháy mắt đã hại chết hai đứa trẻ. Lớn lên xinh đẹp như thế mà không ngờ được lòng dạ lại độc ác đến vậy. Tất cả đều im lặng hết cho ta ba. Ninh lão gia tử nện mạnh cây gậy bạ tùng xuống nền nhà. Những tiếng ồn ào trong phòng bệnh thế mới dần dần lắng xuống. Tiểu Tịch, cháu nói ta nghe, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão gia tử trầm giọng hỏi. Ninh Diệu Hoa phẫn nộ gào lên, ba, đã đến lúc này rồi mà ba còn hỏi nó làm gì? Đầu tiên là nó thuê người hại chết đứa bé trong bụng của Linh Ngọc, Tuyết Lạc trong cơn xúc động chạy đến vạch trần nó thì thẹn quá thành giận hạ độc vào nước uống của Tuyết Lạc, ngay cả con của Tuyết Lạc nó cũng hại chết. Cái loại xuất sinh như nó không chừng đang nghĩ làm sao để hại chết luôn cả Tuyết Lạc nữa kìa. Bác sĩ nói rằng thứ thuốc đó là thuốc phá thai có tác dụng cực kỳ mạnh, nó còn cho gấp 3 lần lượng thuốc nữa, may mà Tuyết Lạc mạng lớn nên mới cứu lại được. Nó thật sự đã mất hết nhân tính rồi. Cùng với từng câu từng chữ của Ninh Diệu Hoa, các cặp mắt trong phòng bệnh cũng quay ra nhìn Ninh Tịch xài lang hổ báo. Nhìn thấy Ninh Tịch biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Ninh Tuyết Lạc yếu ớt vùi mình trong lòng của Tô Diễn, khỏe miệng cong lên một cái quỷ dị, ánh mắt thoáng liếc sang Ninh Tịch với vẻ khiêu khích trắng trợn, trong lòng cô ta đang điên cuồng cười lạnh. Ha, Ninh Tịch, cãi lại đi, giải thích đi. Mày cứ vùng vẫy dãy chết đi. Ha ha ha. Chương 2083, thừa nhận. Nói rằng thuốc đó là tự tao cho vào, cứ nói là tự tao hại con tao đi. Nói ra đi rồi để xem, cả cái phòng này rốt cuộc có ai tin mày. Ai tin được tao lại tự mình hạ thuốc để hại chính con mình chứ. Ninh Thu Đồng ở gần đó mày nhăn tít lại, đang định lên tiếng nói chuyện nhưng lại bị Ninh Tịch giơ tay cản lại. Ánh mắt của Ninh Tịch thong dong nhẹ nhàng lướt qua tất cả mọi người ở đây, cô khẽ nhếch mép. Cong lên thành một nụ cười lạnh băng băng, tôi bỏ thuốc đấy thì có làm sao? Đừng nói là đứa trẻ, cho dù ngay đến cô ta tôi cũng muốn hạ độc cho chết luôn ấy, các người có thể làm gì được tôi nào? Khoảnh khắc Ninh Tịch vừa mới dứt lời, vẻ mặt của tất cả mọi người trong căn phòng đều biến đổi. Tô Diễn từ đầu đến giờ vẫn giữ cái bản mặt phức tạp, giờ phút này trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc cùng với không thể ngờ được. Tiểu Tịch, em... Tất cả những chuyện này thực sự là do em làm sao? Tuy rằng sự thật đã bày ra trước mặt nhưng kể cả sau khi nghe được chính miệng Ninh Tịch thừa nhận, gã ta vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật đó. Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa như thể lũ thú hoang nhìn thấy máu tươi mà điên cuồng lao vào sâu xé, cái con xuất sinh này ba. Nhà họ Ninh chúng ta đã gây ra cái nghiệp chướng gì? Để rồi sinh ra một thứ khốn nạn độc ác như thế này. Ngay cả em ruột của mày mà mày cũng không bỏ qua. Trời ạ! Cô thế nhưng dám thừa nhận kìa. Không thì sao? Chứng cứ rành rành ra đấy, cô ta có trốn đằng trời. Làm ra những chuyện thế vậy mà không có một chút hối cải nào, thái độ còn kiêu ngạo như thế, thật quá đáng quá thể. Lúc này không chỉ là Trang Linh Ngọc hay Ninh Diệu Hoa, vẻ mặt của cả Trịnh Mẫn Quân và Tô Hoàng Quang đều cực kỳ khó coi. Trịnh Mẫn Quân trực tiếp xông ra mắng chửi, đứa con gái độc các này. Cho dù mày có thích Tô Diễn của nhà tao đến đâu nữa, có muốn vào nhà họ Tô đến đâu nữa thì cũng không thể giết con của Tô Diễn được. Đây là cốt nhục của Tô Diễn đấy. Tại sao mày lại độc ác thế hả? Bây giờ chỉ là xuống tay với một đứa trẻ, nếu như sau này mày vào nhà họ Tô chúng tao rồi, có phải chỉ cần hơi mích lòng mày một chút là ngay đến cả chúng tao mày cũng ra tay hãm hại, có phải không? Tô Hoàng Quang cũng hoàn toàn không nghĩ đến là con cháu của nhà họ Trang mà phẩm tính của Ninh Tịch lại tồi tệ đến mức này. Đây không phải chỉ là chuyện ghen tuông tranh giành nho nhỏ, đây là giết người đấy. Giết người xong rồi thế nhưng vẫn còn tỏ ra thong dong nhẹ nhàng chẳng hề áy náy một chút nào, đứa con gái này rốt cuộc còn đáng sợ đến nhường nào. Trang Linh Ngọc ôm lấy ngực đang đau nhức vì sự tức giận, cái thứ không bằng cầm thú. Đê hèn thấp kém như thế. ngay đến một phần của Tuyết Lạc cũng không bằng thế mà còn dám tơ tưởng nghĩ đến chuyện được gả vào nhà họ Tô, toan tính cướp chồng của Tuyết Lạc. Mày tự xem lại mình xem mày là cái gì? Có xứng hay không? Tô Hoàng Quang mặt mũi nặng nề nói, xin lỗi anh, Diệu Hoa, tuy rằng Ninh Tịch là con gái ruột của anh, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người, e rằng là không thể giải quyết đơn giản như thế được. Trịnh Mẫn Quân lập tức kích động gào lên the thé, cô ta giết cháu nội tôi, đương nhiên là phải báo cảnh sát rồi. Ninh Tịch nghe thế khẽ nhướng mày, ồ, báo cảnh sát. Nhìn cái dáng vẻ chẳng chút nào sợ sệt vì có ô dù che chở này của Ninh Tịch, Ninh Diệu Hoa tức tối không thôi, xuất sinh. Tao không cần biết đằng sau lưng mày có ai, có chỗ dựa như thế nào. Chuyện này mà không giải quyết xong, mày đừng hòng đi đâu hết. Ông ta vốn dĩ còn kiêng dè nhà họ Trang nhưng nghĩ đến gia phong nghiêm khắc của nhà họ. Nếu như bên Trang gia mà biết chuyện Ninh Tịch làm, e rằng sẽ là người đầu tiên không tha cho nó. Trang Linh Ngọc cười lạnh một tiếng, không sợ gì như thế này chẳng qua cũng chỉ là ỷ lại vào kim chủ đằng sau lưng chứ gì. Ngay đến Trang Linh Ngọc là mẹ ruột mà còn nói như vậy, ánh mắt của những người khác nhìn Ninh Tịch đương nhiên lại càng thêm không chút kiêng dè. Có tin đồn cô ta bị bao nuôi, hóa ra là thật à? Người như thế này mà vẫn còn mơ bước vào nhà họ Tô chúng ta, quả đúng là nực cười. Bây giờ đám ngôi sao minh tinh đứa nào đứa nấy đều chẳng biết thân biết phận, toàn vắt hết óc, nghĩ đủ cách để vào bằng được nhà giàu. Thủ đoạn đê tiện bẩn thỉu nào cũng dám dùng, cũng không biết tự nhìn lại xem mình là cái loại gì. Chương 2084, không có hứng thú trùng hôn. Nghe đám thân thích nhà họ Tô ở xung quanh cười rêu chế nhạo, vẻ mặt của Ninh Diệu Hoa hết trắng rồi lại chuyển xanh. Giờ phút này ông ta chỉ mong rằng cái vết nhơ hèn hạ này lập tức vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Ông ta vốn dĩ còn do dự, nghĩ rằng chuyện xấu trong nhà không thể để truyền ra ngoài, xảy ra chuyện như thế sau cùng người mất thể diện vẫn là ông ta. Nhưng giờ khắc này, ông ta đã hoàn toàn hạ quyết tâm phải tống Ninh Tịch vào tù, phải triệt để loại bỏ cái thứ nghiệp chướng này ra khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Bằng không sau này không biết nó còn gây ra bao nhiêu chuyện mất mặt nữa. Trịnh Mẫn Quân thấy chắc chắn Ninh Tịch lần này sẽ không thoát nổi, cộng thêm cơn tức vì đứa cháu chưa ra đời đã bị hại chết, lập tức vứt luôn thể diện đi. Ninh Tịch, mày đừng có mơ mộng hão huyền, cái loại con gái như mày, chỉ cần tao còn sống một ngày thì cả đời này mày đừng hòng lấy được Tô Diễn. Nghe những lời đó, Ninh Thu Đồng quả thật tức đến điên người, nếu không phải Ninh Tịch cản lại, thì bà đã sớm cho bọn họ một trận rồi. Bà biết Tô Diễn là vết thương lòng lớn nhất của Ninh Tịch. Vốn dĩ bà còn đang lo cho Ninh Tịch, nhưng thấy cô không giận dữ gì mà ngược lại còn cười như hoa. Ninh Tịch hạ mi mắt cười khẽ một tiếng, sau đó liền ngẩng lên nhìn thẳng vào Trịnh Mẫn Quân. Xin lỗi, tiêu chuẩn của tôi cao lắm, lệnh công tử ấy à, sợ rằng còn chưa đủ để vào mắt tôi đâu. Ngoài ra, tôi đã kết hôn từ 2 năm trước rồi hơn nữa tôi cũng chẳng có hứng thú trùng hôn đâu. Tô phu nhân, bà ảo tưởng quá. Trùng hôn. Kết hôn lần 2 khi chưa ly hôn lần 1. Mày lớn lối lắm ba. Trịnh Mẫn Quân tức muốn phát điên, con khốn này thế mà dám nói tiêu chuẩn của nó cao lắm, trướng mắt Tô Diễn nhà bà. Vừa mới dứt câu, bà ta đột nhiên chú ý đến nửa câu cuối của Ninh Tịch, thoáng cái đã ngây ra, mày nói cái gì, mày đã kết hôn rồi. Khoảnh khắc câu cuối cùng của Ninh Tịch vừa mới dứt, vẻ mặt của Tô Diễn ngồi gần đó thoát cái cũng thay đổi. Ninh Tịch đã kết hôn rồi. Hơn nữa còn đã kết hôn từ 2 năm trước rồi. Tô Diễn không kịp nghĩ nhiều, buột miệng hỏi ra, tiểu tịch, vừa nãy em nói thế nghĩa là sao? Em đã kết hôn rồi sao? Chuyện này làm sao có thể như thế được? Ninh Tịch quay sang hờ hững nhìn Tô Diễn một cái, làm sao? Tôi kết hôn chẳng lẽ còn phải báo cáo với anh? Những người khác trong phòng dường như cũng không ngờ đến kết quả lại thế này, tất cả đều kinh ngạc nhìn nhau xì xào bàn tán. Không thể nha. Ninh Tịch thế mà đã lấy chồng rồi á? Chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ. Nói thừa, bọn họ hoạt động trong giới giải trí đấy, nhưng chuyện như thế này cần phải giấu kín chứ. Kết hôn rồi thì còn giá trị gì nữa? Mới lại còn chẳng biết cô ta lấy lao già nào ấy, lấy đâu ra mặt mũi mà công bố chứ. Nó chẳng sợ sệt gì như thế chắc không phải là ỷ vào lao chồng đó của nó đấy chứ. Chậc, một con hát như cô ta. Hơn nữa 2 năm trước còn chẳng nổi như bây giờ, có thể lấy được thằng nào tốt đẹp à? Cùng lắm cũng chỉ là cái đám giàu sổi thôi. Ninh Tuyết Lạc nghe tin Ninh Tịch thế nhưng lại kết hôn rồi, vẻ mặt cô ta cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng mà rất nhanh chóng trở về với vẻ châm chọc trước đó. Cái thứ rẻ rách đã kết hôn rồi mà còn dám nghĩ đến chuyện tranh giành Tô Diễn với cô ta. Trên mặt Ninh Diệu Hoa cũng tràn đầy khinh bỉ và coi thường. Ninh Tịch, tao nói cho mày biết. Tao không cần quan tâm mày lấy cái thứ gì, hay có ô dù gì. Hôm nay dù có là bố của ông trời đến đây cũng vô dụng mà thôi. Đúng vào lúc này, những tiếng bước chân mạnh mẽ trầm ổn vang lên từ phía đằng xa đang bước lại gần. Gần như khoảnh khắc tiếng gào rú của Ninh Diệu Hoa vừa dứt, cánh cửa phòng bệnh đã được những ngón tay thon dài đẩy ra. Người vừa mới đến dáng người cao lớn, vẻ mặt lạnh lẽo như xương, khí thế xung quanh anh ta như thể mang theo cả hơi lạnh của mùa đông, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mang theo sự lạnh giá của quét qua tất cả mọi người, giọng nói trầm khàn lạnh lạnh vang vẳng trong tai từng người. Thật không? Chương 2085, cầm tay. Vốn dĩ căn phòng VIP này có thể chứa được bao nhiêu thân thích bạn bè như thế chứng tỏ nó cũng khá lớn, nhưng mà khoảnh khắc người đàn ông kia bước vào không gian trong căn phòng bỗng chốc trở nên chật chội, áp lực thuộc về những người ngồi trên cao phủ chụp xuống toàn bộ căn phòng. Lúc nhìn thấy người đến, vẻ mặt ngông cuồng tự đại của Ninh Diệu Hoa như thể bị hóa đá, đờ ra tại chỗ, không dám tin vào mắt mình nữa, lục. Bởi vì quá kinh ngạc, ngoài chữ lục ra thì ông ta không thốt ra bất cứ từ nào khác nữa. Mà cái đám thân thích vừa này còn chỉ trỏ trỏ châm chọc chế rêu Ninh Tịch đủ kiểu giờ thì như thể bị ai đó bóp cổ mà nín thin thít, không thể tin nổi người đàn ông cao quý xa vời chỉ sống trong những truyền thuyết và câu chuyện thiếm. Mặc dù bọn họ có là giới nhà giàu thượng lưu, nhưng cả đời này cũng chưa chắc đã có cơ hội được gặp người đàn ông này một lần. Thế nhưng bây giờ người đó lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Mấy năm trước, thậm chí đến tướng mạo của vị này còn chẳng biết mấy, mai cho đến 2 năm nay có vài lần Lục Đỉnh Kiêu xuất hiện trước công chúng mới được hé lộ, bị các thiên kim tiểu thư của các nhà trong đế đô dán đầu giường, đặt cho danh hiệu người chồng quốc dân, danh tiếng lớn đến mức đè bẹp cả các ảnh đế lẫn đám tiểu thị tươi. Mà người thật còn đẹp hơn gấp 100 lần so với cái ảnh mờ mờ trong tư liệu kia. Đặc biệt là khí thế xung quanh anh thật sự có thể khiến người ta kinh sợ đến mức cả người run bần bật. Lúc này, anh nhìn trông có vẻ phong trần mệt mỏi sau một chuyến đi dài, đi theo sau anh là một trợ lý với gương mặt lạnh băng băng, mà bên ngoài phòng bệnh là 2 hàng vệ sĩ mặc áo đen vũ trang đầy đủ. Cảm giác buốt giá nhanh chóng tỏa ra trong không khí. Chơi ạ là Lục. Lục Đinh Kiêu. Tôi có phải đang nằm mơ không vậy? Không biết qua bao lâu cuối cùng cũng có người tỉnh táo lại từ trong sự ngỡ ngàng. Tất cả những người khác cũng sực tỉnh theo, mau véo tôi một cái đi. Ôi, đẹp, đẹp trai quá đi mất. Còn đẹp trai hơn gấp bội so với trong ảnh ý. Tôi điên mất thôi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao Lục Đỉnh Kiêu lại đến đây vậy? Không chỉ những người đó mà cả Ninh Tịch cũng rất kinh ngạc, không ngờ Lục Đỉnh Kiêu lại đột ngột xuất hiện. Lại còn xuất hiện bằng cách phô trương thế này nữa. Chẳng phải anh bảo là ngày kia mới về mà. Ninh Tịch vô thức buột miệng hỏi. Ánh mắt gần như có thể khiến tất cả mọi người đông cứng khi quay sang người con gái ấy lập tức như thể tuyết tan đầu xuân. Anh không đáp mà chỉ cau mày nhìn cô chằm chằm. Anh cởi áo khoác ngoài ra rồi sải bước đi đến trước mặt cô. Trước hết là vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của cô sau đó khoác chiếc áo lên bờ vai gầy của cô. Giọng nói có vẻ không vui, không phải đã bảo em nhiệt độ mấy ngày hôm nay giảm còn gì. Ninh Tịch túi đầu nhìn bộ quần áo ấm áp đang mặc trên người, em mặc nhiều lắm mà. Lục Đình Tiêu vuốt những ngón tay của cô gái nhỏ, tay em lạnh. Ninh Tịch. Được rồi, trên đời này có một kiểu lạnh gọi là ông chồng nhà cô cảm thấy cô lạnh. Giờ phút này biểu cảm của tất cả mọi người trong phòng bệnh. Ba. Cầm tay kìa ba. Lục Đình Kiêu còn đích thân khoác áo cho Ninh Tịch nữa, sự thân mật cưng chiều trong giọng nói quả thật có thể khiến người ta tan chảy ra được ý. Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch. Thật sự là điên mất thôi. Thế này, tình huống này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng mà tiếp sau đó còn có chuyện khiến bọn họ càng kinh ngạc hơn nữa. Chương 2086, cao tận trên trời. Lục Đình Kiêu dắt tay Ninh Tịch. Mặc sắc tất cả những ánh mắt đang dại ra của tất cả mọi người mà đi đến trước mặt Ninh Lão gia tử. Sau đó anh gọi một tiếng, ông nội. Ông nội ba. Lục Đình Kiêu vừa gọi Lão gia tử là gì cơ? Nhìn thấy cậu cháu rể trước mặt, Lão gia tử cũng có chút vui mừng gật đầu, về rồi đấy à, ngồi đi. Ninh Diệu Hoa cuối cùng không thể nhịn nổi được nữa, bước đến trước mặt Ninh Chí Viễn, ba, chuyện này là thế nào? Ba quen với ngài Lục sao? Lão gia tử không vui nhìn đứa con trai trước mặt và đống thân thích đang há mồm trợn mắt xung quanh, ngạc nhiên thế làm cái gì, cháu rể của mình mà ta còn không quen hay sao? Cháu rể ba. Tất cả mọi người trong phòng đều chấn kinh đến nỗi im bặt. Đúng là 2 năm trước Tiểu Tịch với Đình Kiêu đã đi đăng ký kết hôn rồi. Chuyện này làm sao có thể Ninh Diệu Hoa đã đờ đẫn ngây ra tại chỗ. Lúc Tiểu Tịch mới trở về nước, hai đứa nó đã bắt đầu qua lại với nhau rồi, tình cảm cũng vững chắc nên đương nhiên là phải kết hôn, chẳng qua vì nghề nghiệp của Tiểu Tịch nên hai đứa nó vẫn chưa công khai thôi. Lão gia tử nói với giọng đương nhiên. Nhưng mà... Ba, chuyện lớn thế này tại sao ba không nói với con ba? Ninh Diệu Hoa sắp suy sụp đến nơi. Tao nói cho mày biết làm cái gì? Lão gia tử hỏi ngược lại. Ninh Diệu Hoa tí nữa thì bị nghẹn chết. Nghe được đoạn đối thoại của Ninh Chí Viễn và Ninh Diệu Hoa, tất cả mọi người trong phòng bệnh đây ngây ra ngu ngơ cả lượn. Ôi! Ôi trời ơi! Chồng của Ninh Tịch là Lục Đình Kiêu. Là thật hay giả vậy? Lục Đình Kiêu đã gọi Lão gia tử là ông nội rồi còn thật hay giả gì nữa? Cô bạn gái trong truyền thuyết mà Lục Đình Kiêu công khai trước công chúng luôn được anh ta cưng chiều yêu thương hết mực. Lại chính là Ninh Tịch. Nói đến đó tất cả mọi người đều quay ra nhìn nhau, ánh mắt của đám họ hàng nhà họ Ninh khi nhìn đám thân thích nhà họ Tô cũng trở nên kỳ lạ. Ninh Tịch đã lấy chồng từ lâu rồi, lại còn gả vào nhà họ Lục, làm sao có thể quấn lấy Tô Diễn không buông cho được. Đúng vào lúc này, một người đàn ông nhếch mép cười cười sải bước vào phòng. Nói với giọng điệu thong dong, chị dâu tôi vừa mới nói rồi còn gì, tiêu chuẩn của chị tôi cao lắm đấy. Người vừa đến chính là em ruột của Lục Đình Kiêu, Lục Cảnh Lễ. Tất cả mọi người lúc này nghe thấy câu đó của Lục Cảnh Lễ, ai nấy mặt mũi đều đen như đáy nổi. Cho xin đi. Cái tiêu chuẩn này đâu chỉ gọi là cao không, mà là cao lên tận trời luôn rồi ấy, được chưa? Bọn họ vẫn còn nghĩ vừa rồi Ninh Tịch chỉ đang bốc phét. Nào đâu biết được. Người ta rõ ràng là còn đang khiêm tốn đấy. Lúc này những kẻ có vẻ mặt rúm gió khó coi nhất chắc chắn là đám thân thích của nhà họ Tô. Dù sao vừa nãy bọn họ cũng chính là người đã hùng hổ châm chọc Ninh Tịch bất chấp thủ đoạn nghĩ hết cách để được bước vào cửa nhà họ Tô. Đặc biệt là Trịnh Mẫn Quân, giờ đang nghẹn họng đến mặt mũi đỏ bừng, như thể vừa bị ai đó tát cho một cái, nửa chữ cũng không thốt ra nổi. Lục Cảnh Lễ cười tươi như hoa, chạy đến chào hỏi Lão gia tử trước đã, sau đó lăn đến bên cạnh Ninh Thu Đồng, miệng ngọt như mật nói, cô chính là người cô xinh đẹp mà chị dâu cháu hay nhắc đấy ạ. Cháu chào cô, cháu là Lục Cảnh Lễ ạ. Ninh Thu Đồng được khen rất vui vẻ, chào cháu, cảm ơn các cháu đã chăm sóc cho Tiểu Tịch. Chuyện cũ của Ninh Tịch cô cũng biết được một ít, cũng dặn dò con bé rất nhiều lần là phải quan sát đối phương cho thật kỹ, nhưng thật không ngờ được. Người đàn ông của Tiểu Tịch thế nhưng lại chính là Lục Đình Kiêu. Chương 2087, không xứng. Trong một góc, Tô Diễn ngây ra nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Khoảnh khắc khi Lục Đình Kiêu đi đến trước mặt Ninh Tịch, cầm lấy tay cô, trong đầu gã ta liền biến thành một khoảng trắng trống rỗng. Gã ta nhìn chằm chằm vào hai người vô cùng xứng đôi đó, hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ của mình. Còn về phần Ninh Tuyết Lạc đang nằm trên giường, thì chìm cả người vào cơn chết lặng. Nhìn thấy Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch thân mật nắm tay nhau, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên cổ Ninh Tịch mà từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ chú ý đến, nhìn thấy Lục Đình Kiêu kiêu ngạo mà lễ phép hàn huyên với Lão gia tử, nhìn thấy Lục Cảnh Lễ và Ninh Thu Đồng trò chuyện với nhau vui vẻ. Thứ kịch độc gọi là đấu kỵ điên cuồng nháy mắt đã gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của cô ta. Chuyện này làm sao có thể? Chuyện này làm sao có thể như thế được ba? Người mà Ninh Tịch lấy thế nhưng... Thế nhưng lại là Lục Đình Kiêu ba. Thế nhưng lại là Lục Đình Kiêu. Lục Nhị Thiếu, tôi. Tôi là Ninh Diệu Hoa, là ba của Tiểu Tịch. Lần trước ngài đến đón Tiểu Tịch chúng ta đã gặp nhau rồi. Chắc là cảm thấy Lục Cảnh Lễ dễ nói chuyện hơn Lục Đình Kiêu nên Ninh Diệu Hoa vội vàng tận dụng triệt để mọi thứ để bắt chuyện làm quen. Chết tiệt, thảo nào trong bữa tiệc mừng thọ lần trước Lục Cảnh Lễ lại đích thân đến đón Ninh Tịch. Lúc đó ông ta vẫn luôn nghi ngờ rằng Ninh Tịch và Lục Cảnh Lễ có quan hệ gì đó với nhau, nào đâu ai ngờ được, không phải là Lục Cảnh Lễ mà là Lục Đình Kiêu. Bây giờ ông ta không chỉ là hối hận đến mức bầm ruột đâu mà quả thật là hối đến mức muốn đập đầu vào tường luôn.
Ninh Thu Đồng nhìn về phía Ninh Diệu Hoa, cười lạnh một tiếng, hừ, suốt ngày coi con sói vô ơn thành bảo bối sống, thấy con nhóc đó được gả vào nhà họ Tô là đã cảm thấy nó giỏi lắm rồi, chỉ hận không thể suốt ngày treo ở mồm ấy để mà khoe cho thiên hạ biết.
Làm sao? Bây giờ thấy Ninh Tịch lấy được tấm chồng tốt hơn thì lại hối hận à?
Ninh Diệu Hoa bị vạch trần tâm tư thì mặt mũi trắng xanh lại, tôi hối hận cái gì, tiểu tịch có tấm chồng tốt như thế tôi đương nhiên là phải mừng thay cho nó chứ.
Ninh Thu Đồng liền bật cười thành tiếng, ơ, thế không biết vừa nãy là ai vừa mới ngoặc mồm ra đòi báo cảnh sát ấy nhỉ, còn nói là cho dù bố của ông trời đến đây cũng vô dụng.
Đúng lúc này, Trang Linh Ngọc đang ngồi một góc không thể nhịn nổi nữa, nó làm ra những chuyện độc ác như thế, chúng tôi làm vậy là sai à?
Nói xong nhìn về phía Lục Đình Tiêu, Lục Tổng, cho dù nhà họ Lục các người có quyền có thế cũng không thể làm trái pháp luật được, chuyện Ninh Tịch hại chết hai mạng người là sự thật.
A, cũng ngay lúc này, Ninh Tuyết Lạc đang ôm bụng nằm trên giường đột nhiên rên lên những tiếng đầy đau khổ.
Sự chú ý của mọi người lập tức chuyển sang cô ta, tất cả lại vây quanh lấy Ninh Tuyết Lạc.
Tuyết Lạc con thế nào rồi?
Bụng con.
Bụng con đau quá, Ninh Tuyết Lạc mặt cắt không còn giọt máu. Hơi thở yếu ớt, cả người như đóa hoa héo rũ, khiến cho người ta đều đồng tình thương tiếc.
Con trúng độc nặng quá, bác sĩ bảo sẽ hơi đau một chút, con chịu khó nha.
Ôi, đúng là gây nghiệp chướng mà.
Nhìn thấy cái dáng vẻ này của Ninh Tuyết Lạc, ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn Ninh Tịch lại dần dần thay đổi.
Ninh Tịch bây giờ có một cuộc sống tốt như thế vậy mà còn hại Ninh Tuyết Lạc thành ra như thế này. Bây giờ còn ỷ vào chồng mình là Lục Đình Kiêu mà dựa thế ước hiếp người ra, thật là quá đáng quá thể.
Trang Linh Ngọc vội đi đến trước giường bệnh, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng.
Nhân cơ hội này Trịnh Mẫn Quân đứng bên cạnh vội lên tiếng, Lục Tổng, sợ rằng ngài vẫn không biết đứa con gái này độc ác đến mức nào đâu, chỉ vì một mâu thuẫn nho nhỏ, không chỉ hại chết đứa bé trong bụng mẹ ruột mình mà còn hạ độc hãm hại cả cốt nhục của nhà họ Tô chúng tôi nữa.
Loại người này sao xứng bước chân vào nhà họ Lục?
Đúng là làm ô uế ra phong mà.
Trên mặt Ninh Tuyết Lạc tràn đầy thê thảm tuyệt vọng nhưng mà ánh mắt ngấm ngầm nhìn chằm chằm về phía Ninh Tịch với sự độc địa vô cùng.
Được lắm.
Vừa hay.
Ninh Tịch. Lần này tao cho mày mất hết, cho mày nếm thử mùi vị từ thiên đường rơi xuống địa ngục là như thế nào.
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Lục Đình Kiêu chẳng thèm bố thí lấy một cái cho đám người không ngừng khích bác bên cạnh. Anh hơi cúi xuống, chăm chú nhìn vào cô vợ nhỏ đang đứng bên cạnh mình.
Đúng, đúng là không xứng.
Trịnh Mẫn Quân cứ tưởng Lục Đình Kiêu nghe vào thai lời mình nói mà mừng thầm trong bụng, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Lục Đình Kiêu tiếp tục nói, tôi và nhà họ Lục không xứng với tiểu tịch.
Tất cả mọi người, bị hành cho mù mắt rồi.
Lục Cảnh Lễ, tôi biết ngay mà.
Chương 2088, chơi cái gì mà kích thích vậy?
Thấy thái độ của Lục Đình Kiêu như thế, vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc thoát cái đã thay đổi, cô ta siết chặt nắm đấm, ngay sau đó khi ngẩng đầu lên biểu cảm trên mặt đã biến thành bi thương vô cùng.
Lục Tổng, tôi hiểu với quan hệ giữa anh và chị tôi đương nhiên là sẽ thiên vị chị ấy hơn.
Nhưng mà, tôi thật sự hy vọng anh có thể nhìn cho rõ người đang đứng bên cạnh mình, có lẽ chị ta căn bản không phải là như những gì anh nghĩ đâu.
Đúng là tôi có lỗi với chị ấy trước. Cho dù chị ấy có làm gì với tôi đi chăng nữa tôi cũng chịu hết nhưng mà mẹ thì sao? Mẹ đâu có lỗi gì đâu.
Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến gia đình của tôi. Cho dù có là chị ấy đi chăng nữa thì cũng không thể.
Lục Tổng, nếu như anh không tin những gì tôi nói, anh có thể mời cảnh sát điều tra rõ ràng chân tướng.
Đợi lúc anh đã biết tất cả sự thật rồi, tôi tin anh nhất định sẽ có một phán quyết công bằng.
Ừ, Ninh Tịch. Trên tay mày có hai mạng người đấy, tao muốn xem thử xem, vị trí đệ nhất phu nhân của mày còn giữ được nữa không?
Những lời của Ninh Tuyết Lạc khiến tất cả mọi người ở đây đều âm thầm tán đồng, đồng thời cũng than thở cho sự hiếu thảo của Ninh Tuyết Lạc.
Lục Cảnh Lễ sờ cằm, chép miệng nghe cái chợt, có cảm giác được mở rộng tầm mắt đôi chút, anh đã từng gặp vô sỉ nhưng thực sự chưa thấy ai vô sỉ đến mức này.
Chẳng trách không có quan hệ máu mủ gì mà lại có thể dỗ được hai ông bà già đần độn nhà họ Ninh thành ra được như thế này, thật đúng là kẻ vô sỉ thì vô địch nha.
Mà chuyện lần này của chị dâu e rằng có hơi khó giải quyết.
Ninh Tịch đưa mắt ngẩng lên nhìn vào mắt người đàn ông đứng bên cạnh mình, tiếp theo đây là chiến trường của em. Chỉ cần một ánh mắt, Lục Đình Kiêu liền hiểu được suy nghĩ của cô, anh khẽ gật đầu. Đối diện với ánh mắt đòi công bằng của mọi người, Ninh Tịch lại thoải mái như thể đang ở vườn hoa nhà mình. Đôi mắt sáng ngời nhìn Ninh Tuyết Lạc đang nằm trên giường hiên ngang chính nghĩa đòi lại công bằng cho mẹ mình. Cô thong thả lên tiếng, vừa hay, ở đây tôi cũng có một vài thứ muốn giao cho cảnh sát xem xét. Nghe Ninh Tịch nói thế, Ninh Tuyết Lạc nheo mắt lại nhưng rất nhanh chóng cô ta lại khôi phục lại vẻ không sợ sệt. Chị có gì thì cứ việc nói thẳng, em nghĩ mọi người cũng rất muốn nghe chị giải thích. Ừ, giải thích. Trong tình huống này cho dù là cô ta có giải thích cái gì thì cũng chỉ là càng tô càng đen mà thôi. Chỉ là phát hiện ra một vài thứ. Rất hay ho thôi, Ninh Tịch nhếch môi lên cười mà như không, không ngờ được. Ninh Đại Tiểu Thư đây từ xưa đến nay luôn rất yểu điệu thục nữ thế mà lại thích chơi những thứ kích thích như xe máy phân khối lớn nhỉ. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên căng thẳng. Ninh Tịch tiếp tục nói, trước đây không lâu. Tôi có quen một tay đua mô tô nổi tiếng đã về hưu. Hôm đó, khi nói chuyện với anh ta, vô tình nghe anh ta nhắc đến Ninh Đại Tiểu Thư đây thế nhưng lại học lái xe mô tô với anh ta trong một khoảng thời gian rất dài. Ninh Tuyết Lạc nghe thế thì như thể đang nhắc đến chuyện gì đó đau lòng lắm. Trên mặt cô ta tràn đầy đau khổ vớt ve cái bụng của mình. Những người mang thai, cho dù là khẩu vị hay sở thích cũng đều sẽ có những thay đổi rất kỳ quái, thậm chí ngay đến chính họ cũng không hiểu rõ. Lúc đó, tôi vẫn đang nhàn rỗi ở nhà, đột nhiên nhìn thấy trên TV những người lái xe mô tô chắc sẽ rất oai, thế là chỉ thử xem thế nào mà thôi, không biết chị đột nhiên nhắc đến chuyện này là có ý gì. Ninh Tịch nghe thế cũng chỉ cười khẽ, hóa ra là vậy. Đối với lời giải thích của Ninh Tuyết Lạc, một vài phu nhân xung quanh đã từng mang thai gật đầu, đồng thời cũng không hiểu tại sao đang yên đang lành Ninh Tịch lại chuyển đề tài sang vấn đề không liên quan này làm gì. Trang Linh Ngọc nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của con gái lập tức nhíu mày, nhìn Ninh Tịch với vẻ rất không vui. Ninh Tịch, mày đừng có đánh trống lảng để kéo dài thời gian. Chương 2089, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ninh Tịch khẽ vuốt vuốt cái điện thoại trong tay, tôi chỉ có hơi tò mò mà thôi. Không ngờ sở thích của phụ nữ có thai lại kỳ quái như thế. Một cô gái dịu dàng hiền thục như Ninh Đại Tiểu Thư đây lại đột nhiên thích mô tô phân khối lớn thì thôi không nói. Nhưng trong tình trạng mang thai, nửa đêm canh ba một mình lái xe đi dạo tới nơi hoang vắng xa xôi thì sao đây? Vẻ mặt bình tĩnh của Ninh Tuyết Lạc rốt cuộc cũng bị nứt ra, gương mặt cô ta rúm gió lại, nhưng chỉ trong nháy mắt liền khôi phục lại vẻ buồn bã hoang loạn một cách hoàn mỹ. Chị, em không hiểu chị đang nói gì hết, em chẳng qua chỉ là tò mò thôi mà, cho nên mới học hỏi với những người chuyên nghiệp, thử xem cho đỡ hăng thôi, làm sao có thể tự mình lái xe. Lại còn nửa đêm đi ra ngoài nữa chứ. Ninh Tuyết Lạc trong bụng cười lạnh. Hừ, Ninh Tịch, mày muốn vạch trần tao sao? Mày nghĩ tao ngu quá rồi đấy. Trang Linh Ngọc thấy Ninh Tịch càng ăn nói càng chẳng ra làm sao. Vẻ mặt bà ta lại càng khó chịu. Ninh Tịch, mày ăn nói linh tinh vớ vẩn như thế rốt cuộc là muốn nói cái gì hả? Cho dù Tuyết Lạc có nửa đêm lái xe ra ngoài thì cũng chẳng liên quan gì đến mày. Ninh Tịch nhún vai, thờ ơ lên tiếng. Đương nhiên là chẳng liên quan gì đến tôi hết, dù sao. Đứa bé mà cô ta đâm chết, cũng đâu phải là con của tôi. Khoảnh khắc Ninh Tịch vừa dứt lời, căn phòng đang rộn lên những tiếng xì xào đột nhiên im lặng như hến, biểu cảm của Trang Linh Ngọc cũng sướng ra. Anh yêu, anh tắt đèn hộ em với. Lục Đình Kiêu vươn tay ra, căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối. Ngay sau đó, Ninh Tịch ấn nhẹ vài cái trên màn hình điện thoại, trên bức tường trắng rộng rãi đằng sau lưng. Đột nhiên xuất hiện một đoạn video. Đoạn video này không có tiếng, chắc là vào buổi tối cho nên ánh sáng rất mơ hồ. Cảnh tượng trong video đang ở trong trạng thái tĩnh lặng khoảng 3 giây đồng hồ, sau đó một chiếc xe mô tô màu đen xuất hiện. Lúc nhìn thấy chiếc xe mô tô đó, đồng tử trong mắt Trang Linh Ngọc tụ lại, chiếc xe đó. Chính là chiếc xe đã đâm tôi. Chính là nó ba. Tuy rằng lúc đó chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng bà ta tuyệt đối không quên được hình dáng của cái xe đó. Nghe thấy câu đó của Trang Linh Ngọc, tất cả mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào hình ảnh tường với thái độ hoài nghi. Cảnh tượng trong đoạn video hình như là một bãi xử lý xe cũ đã bị bỏ hoang. Chủ nhân của chiếc xe máy đó đầu tiên là cởi toàn bộ quần áo đang mặc bên ngoài ra, ngay đến găng tay và mũ bảo hiểm cũng cởi hết, sau đó đẩy xe xuống đất, xách can dầu bên cạnh tưới lên, bật cái bật lửa trong tay lên ném vào chỗ cái xe. Bùm một tiếng, tất cả mọi thứ đều bị ngọn lửa nuốt trọn. Cùng lúc đó, những ngọn lửa bập bùng trong bóng tối thoáng chiếu sáng lên chủ nhân của gương mặt ấy. Đó thế nhưng không phải là đàn ông, mà là một gương mặt của một cô gái yếu đuối dịu dàng. Đó là Ninh Tuyết Lạc. Khoảnh khắc nhìn thấy rõ gương mặt ấy, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt mỗi một người đều quay sang nhìn Ninh Tuyết Lạc đang nằm trên giường với vẻ không thể tin nổi. Trang Linh Ngọc lại càng há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào đoạn video, vẫn không cách nào tin được. Chuyện này là như thế nào? Người này làm sao có thể là Tuyết Lạc được? Đọc truyện C. Nhưng gương mặt đó là Ninh Tuyết Lạc không sai được đâu. Vừa nãy lúc lửa hắt lên nhìn rất rõ mà. Cô ta cởi đồ mặc ở ngoài ra còn nhìn rõ cái bụng to kia kìa. Không thể nào. Không thể thế được. Điều này tuyệt này là không thể được. Khoảnh khắc đoạn video trên tường xuất hiện bóng dáng quen thuộc, vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc đã không còn chút máu. Chỉ trong có vài phút ngắn ngủi, cô ta quả thật như thể vừa dạo qua một vòng địa ngục. Khi gương mặt của cô ta được ánh lửa chiếu sáng, xuất hiện trước mặt mọi người, cô ta cứ như thể bị hồn phi phách tán. Chương 2090, rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Trong đường hô hấp của Ninh Tuyết Lạc như thể có một ngọn lửa đang bốc cháy, giọng nói cô ta khàn đi, hốt hoảng lên tiếng, là giả. Đoạn video này là giả. Ninh Tịch, tại sao chị lại làm ra những thứ bẩn thỉu này để đổ tội cho tôi? Tôi làm sao có thể hại đứa bé của mẹ cơ chứ? Ninh Tịch hoàn toàn không phản bác mà ngược lại còn gật đầu nói, đúng, đoạn video này là tôi làm giả đấy, không chỉ có video là giả đâu, tôi còn làm giả dấu vân tay và vết máu nữa cơ, Ninh Đại Tiểu Thư cô muốn xem không? Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc trắng bệnh, còn có cả vân tay và vết máu. Nếu như có vân tay và vết máu thì cô ta dù có 100 cái miệng cũng không thể ngụy biện được. Nhưng mà điều này tuyệt đối không thể. Cô ta đã hủy tất cả các dấu vết đi rồi cơ mà, nó lấy đâu ra được những thứ đó. Nhưng mà ngay đến cả đoạn video từ camera giám sát nó cũng có được kìa. Mà trước đó rõ ràng là cô ta đã xác nhận đi xác nhận lại, khu vực đó tuyệt đối không có bất kỳ một cái camera giám sát nào cả. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Lục Đình Kiêu. Chẳng lẽ là Lục Đình Kiêu giúp nó? Anh yêu. Đưa thứ đó cho em nào. Ninh Tịch nghiêng đầu sang dịu dàng nói với Lục Đình Tiêu, sau đó liếc xéo đứa con gái đang dần dần suy sụp trên giường với ánh mắt tràn đầy châm chọc và trào phúng. Lục Đình Tiêu gật đầu, sau đó đưa một tập hồ sơ trong túi màu nâu cho Ninh Tịch. Cả người Ninh Tuyết Lạc run lên bần bật, ánh mắt của Ninh Tịch nhìn cô ta lúc này đối với cô ta mà nói chẳng khác gì con ác quỷ đang đòi mạng. Cô ta nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trong tay Ninh Tịch. Hô hấp càng lúc càng dồn dập, quả nhiên là Lục Đình Kiêu ba. Đúng vào cái lúc Ninh Tịch chuẩn bị lấy những thứ từ trong túi ra, Ninh Tuyết Lạc nhìn vẻ khinh miệt của Ninh Tịch, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu, cuối cùng tia hy vọng duy nhất trong lòng cũng không còn nữa, cô ta nhắm mắt lại hét tầm lên, là tao đã đâm bà ta. Là tao đã đâm chết đứa bé trong bụng bà ta. Là tao làm đấy thì làm sao ba? Giọng nói đó the thé chói tai, khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Cả cái phòng bệnh đều im lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập của Ninh Tuyết Lạc đầu bù tóc rối, vẻ mặt nanh ác như một con quỷ dữ. Cánh môi của Trang Linh Ngọc run rẩy, hai mắt trợn trắng mà ngất đi, được Ninh Diệu Hoa đỡ lấy bấm huyệt nhân trung cuối cùng mới dần dần tỉnh lại, vẻ mặt trắng bệnh run rẩy nói, Tuyết Lạc, con đang nói cái gì thế? Con đừng dọa mẹ mà. Con vừa mới nói đùa thôi đúng không? Tiếng cười của Ninh Tuyết Lạc khiến cho người khác rợn da gà. Ha ha. Ha ha. Mẹ à. Ninh phu nhân à. Bà biến thành mẹ của tôi lúc nào thế? Không phải bà là mẹ của đứa con trong bụng bà hay sao? Trang Linh Ngọc chưa bao giờ thấy biểu cảm lạ lùng đáng sợ như thế của Ninh Tuyết Lạc. Bà ta kích động nói. Tuyết Lạc, rốt cuộc con đang nói cái gì thế? Mẹ đương nhiên là mẹ của con rồi. Con nói cho mẹ biết những chuyện đó không phải con làm đi. Không phải là do con làm đúng không? Lúc này vẻ yếu đuối trên mặt Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng oán độc, đó là sự điên cuồng khi bị dồn vào đường cùng không cần bất cứ cái gì nữa, là tôi, đương nhiên là tôi làm. Bởi vì tôi hận bà, hận từng người trong nhà họ Ninh các người. Tôi mới là đại tiểu thư của nhà họ Ninh, từ khi tôi sinh ra chính là đại tiểu thư nhà họ Ninh. Tất cả mọi thứ của nhà họ Ninh đều là của tôi. Tại sao các người lại đi đón con gà rừng đó về? Khó khăn lắm mới đuổi được con gà rừng ấy đi, thế mà các người lại làm ra một đứa con trai để tranh giành tài sản với tôi. Nó còn chưa ra đời đã bắt đầu nông nóng sốt ruột cướp đi quyền lợi trong tay tôi rồi. Dựa vào đâu hả ba? Nếu như không phải là tôi tóm được Tô Diễn thì nhà họ Ninh các người có thể có được như ngày hôm nay. Bây giờ có con trai rồi lại muốn đá tôi đi. Hai vị tính toán cũng giỏi lắm. Coi tôi như đứa ngu thật sao? Chương 2091, quá đáng sợ. Trang Linh Ngọc không thể tin nổi vào tai mình, Ninh Diệu Hoa cũng sợ tới ngây người. Họ không thể tin được người con gái đang ở trước mắt mình chính là Ninh Tuyết Lạc, là đứa con gái luôn ngoan ngoãn, ngây thơ, tốt bụng trong mắt họ. Hai ông bà không thể tin nổi, không ngờ từ trước đến giờ cô ta lại ôm những suy nghĩ này trong lòng. Trời! Trời ạ! Không một ai có thể ngờ được mọi chuyện lại xoay chuyển kinh người thế này, ai nấy đều ngớ hết cả ra. Con của Trang Linh Ngọc không phải do Ninh Tịch thuê người đầm, mà lại bị chính cô con gái luôn hiếu thảo này hại sao? Không chỉ vậy, cô ta còn tự lái xe tông vào người mẹ đã vất vả nuôi cô ta khôn lớn mấy chục năm, yêu thương cô ta như con gái ruột của mình nữa. Rõ ràng, cô ta chẳng qua cũng chỉ là con gái của một phụ nữ nông thôn nghèo hèn, vì bị bế nhầm nên mới được hưởng bao nhiêu năm vinh hoa phú quý như vậy. Chứ tất cả những thứ này vốn dĩ đâu phải là của cô ta, nếu không có Ninh gia, cô ta cũng chỉ là một đứa con gái nông thôn ở vùng núi hẻo lánh mà thôi. Nhưng cô ta lại coi tất cả ơn huệ của Ninh gia đối với cô ta là lẽ tất nhiên, còn cho rằng mọi thứ của nhà họ Ninh đáng ra đều là của cô ta cả nữa chứ. Chỉ vì Trang Linh Ngọc mang thai con trai, cô ta sợ có khả năng sẽ tranh giành gia sản với mình, mà không ngần ngại đâm chết đứa con trong bụng Trang Linh Ngọc. Đáng sợ hơn là, từ đầu tới cuối cô ta lại luôn đóng vai người bị hại, đổ tất cả trách nhiệm, tội lỗi lên Ninh Tịch. Nghĩ tới đây, mọi người đều sợ đến nỗi lạnh hết cả người. Họ không ngờ người con gái này lại lừa tất cả mọi người như thế, rốt cuộc cô ta nguy hiểm đến thế nào chứ? Thật đáng sợ. Ninh Diệu Hoa chết sững, ông ta bị cái logic hoang đường này của Ninh Tuyết Lạc làm cho tức đến mức không nói lên lời, xuất sinh. Ninh gia nuôi dưỡng mày hơn 20 năm nay, không cầu mày cảm ơn thì thôi vậy mà mày lại luôn có những suy nghĩ ích kỷ, ác độc như thế à? Ninh Tuyết Lạc cười gần như thể cô ta nghe thấy một chuyện gì đó rất nực cười. Hơ hơ, cảm ơn, tôi có gì mà phải cảm ơn, tất cả mọi thứ hôm nay tôi có được đều dựa vào bản lĩnh của chính mình. Còn Ninh Tịch, cô ta có cái quái gì? Chẳng qua cũng chỉ là mang dòng máu của Ninh ra mà thôi, dựa vào cái gì cô ta chẳng phải làm gì mà cái lao già không chịu chết kia vẫn cho cô ta 10% cổ phần, còn tôi ngay đến 1% cũng chẳng có hả? Ninh Diệu Hoa quát lên, nhưng tao đã đưa hết cổ phần trong tay tao cho mày rồi. Giờ mày có những 20% rồi mà vẫn còn chưa thấy thỏa mãn sao? Ninh Tuyết Lạc tỏ ra trào phùng. Chủ tịch Ninh à, ông đừng có nói dễ nghe như thế. Ông trao cổ phần cho tôi còn chẳng phải vì muốn liên hôn với Tô ra sao? Ông có dám nói, ông có con trai rồi thì những cổ phần này vẫn sẽ là của tôi không? Vậy nên mày có thể giết cả đứa em trong bụng mẹ mày như thế ba? Vành mắt Ninh Diệu Hoa như muốn rách ra. Trong mắt Ninh Tuyết Lạc vẫn chẳng có lấy một tia hối lỗi, cô ta đáp trả, các người bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Đứa trẻ này vốn dĩ là phải chết. Ninh Tịch đứng bên cạnh, chỉ khoanh tay lẳng lặng nhìn một nhà ba người kia vạch mặt nhau. Tới lúc này cô mới ngắt lời, thật xin lỗi nhưng cho tôi được ngắt lời các vị một chút, xin hỏi Ninh Đại Tiểu Thư, người này thật sự là do cô đâm à? Ánh mắt âm trầm của Ninh Tuyết Lạc bắn về phía Ninh Tịch, mày bất vờ vịt đi cho tao. Ninh Tịch tỏ ra vô tội, nhưng đoạn phim kia là tôi ngụy tạo, đoạn đường cô hủy thi diệt tích căn bản không có camera theo dõi, chẳng lẽ cô không biết à? Còn đây chỉ là một đoạn phim tôi nhờ chuyên viên hiệu ứng của biệt đội điệp viên vệ giặc giúp tôi mô phỏng lại hiện trường thôi, trông thô lắm, không ngờ thế mà cô cũng tin. À phải rồi, còn dấu vân tay và vết máu. Ninh Tịch nhìn qua Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu mở tập hồ sơ lấy ra một đống. Ảnh về các kiểu lễ đường tổ chức hôn lễ, chứ không phải là bằng chứng. Chương 2092, vẫn chưa kết thúc. Ninh Tịch. Ninh Tịch. Tao phải giết mày. Tao phải giết người gì ba. Ninh Tuyết Lạc dại ra rồi điên loạn gào lên, cái lúc sắp trông thấy đống chứng cứ lúc nãy cũng không thấy cô ta kích động hay điên cuồng như lúc này. Từ hồi liên tục thất thủ bên phía Solomon, cô ta không dám tin tưởng bất cứ ai nữa, cũng không yên tâm thuê sát thủ trong nước, sợ lỡ đối phương trở mặt bị Ninh Tịch mua chuộc thì hậu quả sẽ rất khó lường trước được. Chính vì thế lần này cô ta mới quyết định sẽ tự mình ra tay. Dù sao cũng là lần đầu làm chuyện này, Trung Quy vẫn có chút hoảng loạn, lúc tới chỗ kia xử lý đống quần áo và xe, trong lòng cô ta cũng hoảng sợ lắm, làm gì mà nhớ được chi tiết lúc đó. Hơn nữa, đoạn phim mô phỏng kia của Ninh Tịch vốn trông rất thật, sau khi trông thấy cảnh tượng quen thuộc kia, cô ta lập tức tin luôn. Còn về dấu vân tay và vết máu, nếu là Ninh Tịch đưa ra cô ta chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng đằng này lại là Lục Đình Tiêu. Là Lục Đình Tiêu chính tay đưa cho Ninh Tịch. Với thế lực của Lục Đình Tiêu, dù là chuyện không thể cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy nên cô ta mới tin ngay như thế. Nhưng không ngờ, từ đầu tới cuối cô ta lại rơi vào bẫy của Ninh Tịch. Hóa ra từ đầu tới giờ cô ta đều bị Ninh Tịch lừa gạt, đoạn phim là giả, vân tay và mẫu máu cũng là giả. Còn khốn nạn, đồ khốn nạn ba. Ninh Tịch nhìn Ninh Tuyết Lạc đang không ngưng gào thét, cô thấy thật bất lực, tôi đã nói là giả rồi, tại cô không tin đấy chứ. Lục Cảnh Lễ đứng bên cạnh nhìn Ninh Tuyết Lạc đang tức điên lên, cũng chỉ xem đến thế thôi. Thật là tàn nhẫn, vừa mới nhập vai một cái là lật ngược tình thế. Đây đúng là một bộ phim lớn. Đã thế còn không quên cho chó ăn. Bằng cái đống ảnh lễ đường kia nữa chứ. Nhưng tất cả những chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tuy mấy cái này là ngụy tạo nhưng có một thứ vẫn là thật. Ninh Tịch nói rồi ngón tay khẽ bấm điện thoại, trên tường chiếu lên một tờ giấy A4. Nhìn kỹ thì có thể thấy đây chính là giấy chứng nhận thân thân. Giấy giám định cho thấy đứa con trong bụng Ninh Tuyết Lạc căn bản không hề có quan hệ huyết thống gì với Tô Diễn cả. Đây là giấy giám định thân nhân. Hình như là giám định quan hệ giữa đứa con trong bụng Tuyết Lạc và Tô Diễn. Trời ạ! Con của Tuyết Lạc không phải là của Tô Diễn à? Nháy mắt, cả phòng bệnh ổ cả lên. Ninh Tịch đánh mắt về phía Ninh Tuyết Lạc, có câu nói, hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ, chắc Ninh Đại Tiểu Thư cũng rất rõ, đứa bé này đối với cô quan trọng như thế nào. Thế nên tôi cảm thấy rất kỳ lạ không biết tại sao cô lại không dùng cách giết con mình rồi giá họa cho tôi. Ninh Tịch hơi ngừng lại, sau đó cô nói tiếp, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ được một khả năng đó là đứa trẻ này căn bản không thể giữ lại được. Vậy vì lý do gì mà không thể giữ lại đứa bé này? Đây là vấn đề đáng để suy ngẫm đấy cô Ninh ạ, cô nói phải không? Tuy chỉ có khoảng thời gian 2 ngày ngắn ngủi nhưng cô lại làm được rất nhiều việc. Cô đã phái người đi tra camera giám sát đoạn đường Trang Linh Ngọc bị đâm, truy lùng chiếc xe mô tô kia, còn tra cả hành tung 2 tháng nay của Ninh Tuyết Lạc nữa. Sau đó, cô đích thân tới gặp tay đua xe kia, rồi lại tới tìm chuyên viên hiệu ứng của biệt đội điệp viên Tệ Giác, nhờ người đó giúp cô. Ngoài ra, cô còn sai người lén lấy mẫu tóc của Tô Diễn để làm giám định với mẫu máu của bào thai kia nữa. Kết quả giám định nửa tiếng trước mới gửi tới mail của cô. Tất cả đúng như cô dự liệu, con của Ninh Tuyết Lạc quả nhiên không phải là của Tô Diễn. Chương 2093, anh à, mình về thôi. Ninh Tịch nói tới đây, làm gì có chuyện mọi người không hiểu được ý cô nữa. Hóa ra đứa con trong bụng Ninh Tuyết Lạc không phải là con Tô Diễn. Chẳng trách. Nếu không phải con đẻ sao nỡ xuống tay như thế. Hóa ra là nếu sinh đứa trẻ này ra, một khi bị phát hiện thì cô ta sẽ xong đời. Thôi thì một mũi tên hạ 2 con chim, không chỉ giải quyết được đứa bé, còn có thể hãm hại được Ninh Tịch nữa. Lúc đó Tô Diễn nhà chúng tôi thật ra định ly hôn với nó nhưng nó lại dựa vào đứa trẻ này nên mới không ly hôn được, ai ngờ đứa bé cứ nhìn lại. Ôi, ông trời ơi! Con đàn bà này mở mồm ra là nói yêu Tô Diễn yêu đến chết đi sống lại, thế mà giờ lại đem một đứa con hoang về. Trịnh Mẫn Quân nhìn chân chân vào hình chiếu. Rồi bà ta tách đoàn người ra xông tới trước mặt Ninh Tịch, giật điện thoại của cô nói cái gì? Đứa bé trong bụng Tuyết Lạc không phải là của Tô Diễn nhà chúng tôi. Sao có thể như vậy được? Ninh Thu Đồng đứng một bên bực bội nói, đứa bé giờ vẫn chưa bị hỏa thiêu đâu, các người không tin thì tự mình đi giám định chẳng phải là được rồi sao? Lúc này, tất cả mọi người đều đã thấy rõ được nhân phẩm của Ninh Tuyết Lạc, Chính Mẫn Quân sao có thể không tin được nữa? Bà ta dại ra một hồi rồi lại lao tới chỗ Ninh Tuyết Lạc cào xé, mày là đồ phụ nữ mất nết. Trước đó tao còn thắc mắc không biết tại sao mày lại vội vàng giục giã cả nhà mau đi thiêu đứa nhỏ như thế, còn nói gì mà như vậy có thể khiến bé con sớm đầu thai vào gia đình tốt. Hóa ra là mày đã sớm có cái ý định thủ tiêu này rồi. Con dâu cắm sừng con trai, còn có chửa con hoang, đã thế loại chuyện này còn bị vạch ra trước mặt bao người, Trịnh Mẫn Quân không điên lên mới lạ. Trịnh Mẫn Quân, bà nói như thể Tô gia nhà các người cao quý lắm ấy. Nếu không phải hai ông bà già các người cứ xui khiến Tô Diễn ly hôn với tôi, muốn anh ấy cưới Ninh Tịch để dễ dàng móc nối với Trang gia, tôi có bị bước đến bước đường này không? Dù sao giờ cũng bóp mẽ nhau hết rồi, Ninh Tuyết Lạc cũng thẳng thừng đáp trả lại luôn, nhưng vì bị sẩy thai nên sức khỏe cô ta rất yếu không thể cậy mạnh được, ngay sau đó mặt cô ta liền bị Trịnh Mẫn Quân cào cho một phát bật máu. Tô Hoàng Quang không nhịn nổi nữa kéo Trịnh Mẫn Quân về, tức giận quát lên, đủ rồi. Ba con sợ chưa đủ mất mặt à? Hôm nay ông ta đủ mất mặt trước mọi người rồi. Trịnh Mẫn Quân mặt đen như đít nổi, bà ta nói, tôi mất mặt. Tôi mất mặt cái gì? Đây là con gái ngoan do Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc nuôi lớn cơ mà. Tâm địa độc ác, phóng túng truy lạc. Giờ hại cả Tô gia chúng ta thành ra thế này. Có mất mặt cũng là Ninh gia bọn họ mất mặt chứ không phải tôi. Bà Ninh Diệu Hoa vốn đã tức điên lên, lúc này lại bị Trịnh Mẫn Quân chế rêu như vậy, suýt nữa thì ngất xỉu. Còn Trang Linh Ngọc giờ đã hoàn toàn đờ đẫn, rơi vào trạng thái hoảng loạn, trong miệng chỉ lẩm bẩm được mỗi câu không thể nào, không thể. Hai nhà cãi nhau ầm ĩ hết lên, cả phòng bệnh trở thành một mớ hỗn loạn. Ninh Thu Đồng lạnh lùng liếc mắt nhìn Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc, tôi đã bảo rồi, bảo hai người mở to mắt mà nhìn rõ xem bao năm nay bản thân nuôi ra cái thứ gì. Vậy mà hai người vẫn mở mắt, bị đứa con gái này lừa xoay vòng vòng, giờ kết cục thế này cũng do tự làm tự chịu thôi. Tạo nghiệp, hại chết một đứa bé vô tội. Nghe thấy hai chữ đứa bé, Trang Linh Ngọc như chịu phải đả kích cực lớn, bà ta nhào tới trước mặt Ninh Tuyết Lạc, con khốn này. Đồ khốn nạn. Tại sao mày lại hại tao như vậy? Sao mày phải hại tao như thế? Mày trả lại con cho tao. Trả lại mạng con tao đây ba. Nhìn cảnh tượng lộn xộn thế này, Lục Đình Tiêu nhíu nhíu mày rồi khẽ kéo Ninh Tịch vào lòng mình, che cho cô không phải trông thấy mấy cảnh tượng bẩn thỉu kia nữa. Ninh Tịch hít mùi hương thơm mát trên người anh yêu, mọi mệt mỏi bỗng chốc đều tan biến, như thể cô đang ở một vùng đất yên tĩnh, ấm áp khác, cô khẽ nói, anh à, mình về nhà đi. Lục Đình Tiêu, ừ, tiểu. Tiểu Tịch thấy Ninh Tịch và Lục Đình Tiêu định rời khỏi đó, Ninh Diệu Hoa theo phản xạ chạy theo như muốn nói gì đó. Nhưng mà, ông ta lại chẳng thể thốt nổi một lời. Chương 2094, không phải lỗi của Ninh Tịch. Trang Linh Ngọc vốn định nhân cơ hội này đòi lại lẽ công bằng cho Ninh Tuyết Lạc, rồi sẽ xóa tên Ninh Tịch khỏi dòng họ vĩnh viễn nên mới cố tình gọi nhiều họ hàng thân thích tới thế này. Nhưng, bà ta lại không ngờ sự thật cuối cùng lại khiến bà ta rơi vào vực sâu thế này. Chuyện thành ra như vậy, bạn bè, họ hàng cũng không tiện ở lại xem kịch vui nữa. Từng người một mượn cớ để trốn luôn. Thân thể và tâm trí lão gia tử đều mệt mỏi cực độ, ông không muốn quản chuyện ân oán của nhà con trai lớn nữa, được người hầu đỡ rồi cũng run rẩy rời đi. Khi ấy những gì ông nên khuyên cũng khuyên cả rồi, những gì cần nói cũng đã nói hết. Nhưng chính họ đã tự mình lựa chọn như thế, hôm nay họ muốn giải quyết chuyện này thế nào ông cũng mặc kệ, ông quả thật chẳng còn sức đâu mà quản chuyện này nữa. Thoáng cái, phòng bệnh chỉ còn lại Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc, Trịnh Mẫn Quân, Tô Hoàng Quang, Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc. Trịnh Mẫn Quân nào có chịu nhịn chuyện con trai luôn khiến mình tự hào bị đội mũ xanh, cháu nội bảo bối mà bà ta luôn mong ngóng không ngờ lại là con hoang, cũng mặc kệ đám người kia thích về thì về, bà ta chỉ thẳng mặt Ninh Tuyết Lạc mắng chửi, Tô gia chúng tôi đúng là vô phúc mới để Tô Diễn lấy loại con dâu giả tạo rẻ rách như cô. Tự bản thân ra ngoài lang trạ với đàn ông, bụng to lên còn dám nói là con của Tô Diễn nhà chúng tôi. Ly hôn ngay. Giờ cô lập tức cút khỏi Tô gia chúng tôi. Còn nữa, một cắc của cái nhà này cô cũng đừng có hòng đem đi. Ninh Tuyết Lạc thấy bà ta nói vậy thì cười ầm lên, ha ha. Bà cho rằng con người Ninh Tịch thật sự trong sạch lắm sao. 18 tuổi đã bị đàn ông làm to bụng, còn nói là con của Tô Diễn, tôi còn tốt hơn cô ta nhiều đấy. Nếu không phải vì Trịnh Mẫn Quân sau khi tới buổi tụ họp của Lý Phu Nhân tình cờ biết được quan hệ của Ninh Tịch với Trang gia, rồi luôn dắp tâm xúi dục Tô Diễn ly hôn với cô ta thì sao cô ta phải đi ngủ với cái tên nhà giàu béo núc kinh tởm kia chỉ để kéo đầu tư, giữ vững địa vị chứ? Nếu không vì Tô Diễn bị con đi kia câu mất hồn, không muốn có con với cô ta nữa thì sao cô ta phải mạo hiểm giữ lại cái thai của nợ kia? Tất cả đều là lỗi của con khốn Ninh Tịch, là lỗi của nhà họ Tô. Thấy Ninh Tuyết Lạc nói vậy, Trịnh Mẫn Quân sững người, mày nói cái gì? Tôi nói, con khốn Ninh Tịch đó lúc còn hẹn hò với Tô Diễn cũng đã ra ngoài làng trạ với đàn ông, còn chơi hai thằng cùng lúc, chửa rồi thì nói là con của Tô Diễn. Nếu không phải vì vụ tai nạn xe năm ấy, é là còn định sinh đứa con hoang đó ra nữa đấy. Nói xong cô ta mỉa mai nhìn Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc, trông có vẻ như đắc ý vì báo được thù. Ha ha ha. Không tin hả? Không tin các người cứ hỏi thẳng chủ tịch Ninh, hỏi luôn Ninh phu nhân đi. Xem con gái ruột của bọn họ có thật là khốn nạn, đi thoa hơn không? Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc thấy chuyện xấu của nhà họ Ninh không ngờ lại bị Ninh Tuyết Lạc nói trắng ra trước mặt Tô gia, sắc mặt lập tức trắng bệch. Khi ấy họ đã cố gắng xóa đi mọi vết tích của chuyện này nhưng lại không có cách nào xóa đi được sự tồn tại của nó. Đối với họ mà nói chuyện này chẳng khác gì cơn ác mộng. Chính vào lúc này, trong góc phòng bệnh bỗng truyền tới giọng nói kiềm chế, run rẩy của một người đàn ông, đủ rồi. Nghe thấy thanh âm này, nụ cười sảng khoái của Ninh Tuyết Lạc đống cứng đờ. Không phải Ninh Tịch. Chuyện năm ấy, căn bản không phải là lỗi của Ninh Tịch. Tô Diễn siết chặt nắm tay, gã khó khăn mở miệng nói, từ đầu đến cuối Ninh Tịch chưa từng phản bội con. Cô ấy cũng không làm bừa với đàn ông. Cô ấy không hề. Cô ấy bị cưỡng bức. Bị người ta hãm hại. Chương 2095, sự thật đau đớn thấu tim. Con nói cái gì? Trang Linh Ngọc tâm trạng vốn đang hoảng loạn lúc này bỗng sững lại. Ninh Diệu Hoa bỗng chốc cũng thay đổi sắc mặt. Tô Diễn, con vừa nói gì? Gì mà tiểu tịch là bị người ta hãm hại? Ninh Tuyết Lạc nhìn chân chân vào Tô Diễn đang nói đỡ cho Ninh Tịch. Trong mắt cô ta tràn ngập thù hận. Tô Diễn, giờ ngay đến anh cũng muốn đối đầu với tôi có đúng không? Ninh Tuyết Lạc cười gằn, cô ta không hề tỏ ra sợ hãi. Không sai, là tôi hại đấy. Chính tôi đã bỏ thuốc kích thích vào đồ uống của cô ta, còn chuẩn bị cho cô ta hai thằng trai bao nữa, vậy thì sao nào? Chẳng phải cô ta vẫn chỉ là chiếc giày rách bị hai thằng trai bao kia làm to bụng sao? Ha ha ha. Giày rách, chỉ loại phụ nữ bị nhiều người ngủ. Ninh Tuyết Lạc. Mày nói cái gì? Mày nói lại một lần nữa tao nghe. Là mày bỏ thuốc hại tiểu tịch, chính mày đã sai người cưỡng bức tiểu tịch ba. Ninh Diệu Hoa không thể tin nổi thai mình nữa. Lúc này toàn thân ông ta đều run lên kịch liệt, ngay cả khi biết Ninh Tuyết Lạc hại chết đứa con trong bụng Trang Linh Ngọc, biết cô ta ngoại tình, ông ta cũng không nổi trận lôi đình đến thế này. Không phải con gái ông phóng túng bản thân mà là bị người ta cưỡng bức sao ba. Ninh Tuyết Lạc ôm bụng cười khoái trá, ha ha ha. Cười chết tôi mất thôi. Cái con nhà quê Ninh Tịch đó, quần áo xịn hay phả kẻ còn không phân biệt được, tôi đưa cái gì thì nó ngoan ngoãn mặc cái đó. Tôi lừa nó nước chanh rửa tay kia dùng để uống, thế mà nó cũng uống thật. Con ngu đó, e là trai bao còn chẳng biết là gì thế mà còn tự mình gọi để hưởng thụ. Tất nhiên, hai kẻ ngu ngốc các người còn ngu hơn nó, thế mà cũng tin ha ha ha. Từng câu từng chữ kèm cả tiếng cười chói tai của Ninh Tuyết Lạc vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh, Trang Linh Ngọc choáng váng, miệng há hốc chẳng nói nổi một lời. Đây không phải là sự thật. Tất cả những chuyện này đều không phải là thật. Bao nhiêu năm qua, bà ta đã nuôi ra cái thứ gì thế này? Bà ta vì cái thứ xuất sinh này mà đã làm gì với chính con gái ruột của mình kia? Không phải Ninh Tịch hại đứa con của bà ta mà là Ninh Tuyết Lạc. Là Ninh Tuyết Lạc đã hại hai đứa con bà. Nó hại con trai bà, rồi hại cả con gái bà. Ninh Diệu Hoa nhìn đứa con gái xa lạ nanh ác như rắn độc kia, nghe cô ta nói tất cả những gì đã làm với cô con gái ruột thịt của mình. Từng lời từng chữ cứ như đang tùng xẻo từng miếng thịt trên người ông ta. Ông ta cuồng nộ lao tới chỗ Tô Diễn. Tô Diễn! Con nói đi. Con nói xem tất cả những chuyện này là sao. Con biết hết tất cả mọi chuyện có đúng không ba? Tô Diễn đau khổ cúi đầu. Con xin lỗi. Là lỗi của con. Năm ấy sức khỏe con không tốt, được dưỡng bệnh dưới quê. Con với tiểu tịch sớm đã quen nhau từ đó. Trước lúc quen biết Tuyết Lạc, con có qua lại với tiểu tịch. Là con đã phản bội tiểu tịch, cùng Tuyết Lạc làm ra chuyện có lỗi với cô ấy. Khi ấy lòng con chỉ nghĩ tới Tuyết Lạc, Sau khi biết những chuyện Tuyết Lạc làm với Ninh Tịch, con chỉ nghĩ rằng do cô ấy còn nhỏ nhất thời nông nổi hồ đồ, con tưởng cô ấy thật lòng hối lỗi, nên mới giúp cô ấy giữ bí mật này. Con đã gạt Tiểu Tịch, nói người đêm đó là con, Tiểu Tịch không phải cố tình muốn giữ lại đứa bé đó, chỉ vì cô ấy cho rằng đứa bé là của con. Cô ấy vẫn luôn chờ con quay lại, cho cô ấy một danh phận. Nhưng con xin lỗi. Là con có lỗi với Tiểu Tịch. Là con đã hại đời này của cô ấy. Sau khi nghe hết những lời này, cả người Ninh Diệu Hoa run lên, hai mắt ông ta đỏ ngầu như máu, xuất sinh. Hai đứa chúng mày là lũ xuất sinh ba. Ông ta không ngờ hai người này lại khiến con gái ông ta, con gái ruột thịt của ông ta thành ra như vậy ba. Tâm trí ông ta liên tục lặp lại hình ảnh tại bệnh viện năm ấy, sau khi bị tai nạn dẫn đến sảy thai, con bé đã tuyệt vọng giải thích cầu xin với mình thế nào. Nhớ lại cảnh ông đã dùng những lời nói nhẫn thâm ra sao để trách mắng nó. Nghĩ lại việc ông đã nhẫn tâm tống nó ra nước ngoài 5 năm mà chẳng có lấy một lời hỏi han ân cần. Rồi ông ta nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của con bé mỗi lần đối diện với mình từ sau ngày trở về nước. Nhớ lại câu nói cha, ông có xứng không? Của cô. Ông không xứng. Ông ta căn bản không hề xứng được làm cha của cô. Bởi vì chính ông ta đã đẩy con gái của mình rơi vào vực sâu thăm thẳm không lối thoát. Chương 2096, quỷ đội lốt người. Trịnh Mẫn Quân và Tô Hoàng Quang không hề nghĩ tới sự thật bên trong câu chuyện lại là như vậy. Hai người chỉ nghe không thôi cũng thấy lạnh hết cả người. Người phụ nữ này rốt cuộc độc ác đến mức nào chứ? Năm ấy còn nhỏ như vậy mà đã có thể làm ra những chuyện vô nhân tính đến thế này rồi. Trời ơi! Tô gia chúng tôi rốt cuộc lấy phải cái loại tai họa gì về thế này? Tô Diễn, sao con lại ngớ ngẩn như thế hả? Sao lại đi qua lại với hạng phụ nữ này? Trịnh Mẫn Quân khóc lóc cầm lên. Tô Diễn chua chát cười. Năm ấy người ép con chia tay với Tiểu Tịch là ba mẹ, tác hợp con với Tuyết Lạc bên nhau cũng chính là ba mẹ. Mẹ Trịnh Mẫn Quân nhất thời không phản bác lại được, giờ bà ta có nói hối hận nhiều đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi. Nói tóm lại là phải ly hôn. Nhất định phải ly hôn với đứa con gái này. Bà ta không thể chịu đựng được việc con rắn độc này ở lại Tô gia thêm một giây nào nữa. Ninh Diệu Hoa nổi cơn tam bành, xuất sinh. Tao sẽ không để mày chết một cách yên thân đâu. Ha ha ha. Vậy tôi cũng muốn xem, chủ tịch Ninh một chủ tịch không có nổi 1% cổ phần như ông thì làm thế nào mới khiến tôi chết không yên thân được nhỉ? Đồng tử Ninh Diệu Hoa rút lại, mày ba. Ninh Tuyết Lạc nói xong lại nhìn về phía Trịnh Mẫn Quân và Tô Hoàng Quang nở một nụ cười quái dị. À đúng rồi, còn các người nữa, muốn bắt tôi ly hôn với Tô Diễn Á. Được thôi. Vậy tôi cũng không ngại đưa ra trước tòa vài thứ hay ho đâu. Ví dụ như bằng chứng đút lót của tập đoàn Ức Phong chẳng hạn. Mày dám? Tô Hoàng Quang đông biến sắc, ông ta hoàn toàn không ngờ Ninh Tuyết Lạc lại nắm thứ đó trong tay. Trịnh Mẫn Quân cũng hoàn toàn sững sờ, mặt mũi bà ta tái mét. Tôi nói cho các người biết, muốn tôi ly hôn. Cả đời này cũng đừng có hỏng. Trừ khi tôi chết, vị trí Tô Thiếu Phu Nhân vĩnh viễn chỉ có thể là của Ninh Tuyết Lạc tôi. Âm thanh độc địa của cô ta như một con rắn độc quấn lấy từng người trong căn phòng này. Đứa con gái lương thiện, ngây thơ mà bao năm nay họ luôn yêu thương chiều chuộng, đứa con dâu mà họ luôn tự hào thông minh, đảm đang, hóa ra chỉ là một con quỷ đội lốt người. Trong chiếc mầy bạc đen, Lục Cảnh Lễ cả dọc đường cứ tiếu tít, chị dâu, chị cừ thật đấy. Trông thấy cảnh đấy mà máu em cứ sôi hết cả lên. Diễn xuất cứ phải gọi là tơ phệt luôn. Đến em còn bị chị lừa, tưởng đống chứng cứ đó đều là thật cơ. Còn nữa, có phải chị với anh em đã thông đồng với nhau từ trước rồi đúng không? Phía ghế sau, Ninh Tịch hề phải dựa vào lòng Lục Đình Tiêu, nghe vậy thì nhướng mày lên, tôi và anh ấy còn cần phải thông đồng nhau sao? Túi này có thần giao cách cảm với nhau đấy. Đúng không anh yêu? Lục Đình Tiêu mỉm cười, ừm. Lục Cảnh Lễ, xem như tôi chưa hỏi gì đi. Ninh Tịch nghĩ lại chuyện ban nãy, cô phân tích, thật ra đây chẳng qua cũng chỉ là một trận chiến tâm lý thôi. Có được đoạn phim kia, thêm kỹ thuật diễn xuất của tôi đã có thể chắc tới 8 phần là lừa được Ninh Tuyết Lạc rồi, nhưng lúc thấy anh yêu của tôi tới là tôi biết tôi thắng chắc luôn rồi. Ninh Tuyết Lạc không tin cô có khả năng đấy nhưng nhất định sẽ tin Lục Đình Tiêu. Thế nên, chắc chắn cô ta sẽ mắc bẫy. Lục Cảnh Lễ nước mắt giàn giụa, lại bị nhồi đầy một miệng thức ăn chó rồi. Hai, lần này vạch mặt nhau bẽ bằng thế, chắc Ninh gia phải đấu một trận với Ninh Tuyết Lạc rồi, dù sao giờ cô ta cũng nắm nhiều cổ phần của Ninh gia thế cơ mà. Lục Cảnh Lễ nói. Ninh Tịch Cảm đạm nói, cậu tưởng Ninh Diệu Hoa ngon ăn lắm chắc. Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì chớp mắt, cũng phải nhỉ. Trước đây Ninh Tuyết Lạc hống hách như vậy chẳng qua cũng chỉ là cáo mượn oai hùng, cô ta dựa vào thế lực của Ninh gia và Tô gia nên mới dám như vậy. Nhưng, giờ cả hai bên đều rõ cái bộ mặt cô ta thế rồi, cô ta còn ngây thơ nghĩ là mình có thể trở mình được sao? Chương 2097, đã khỏi công ty. Trong mấy ngày ngắn ngủi, cả công ty quốc tế Ninh Thị đều lục đục sóng ngầm. Ninh Tuyết Lạc điên cuồng loại trừ các nguyên lão cũ của công ty, bồi đắp thế lực mới của mình, thậm chí cô ta còn chẳng kiêng dè gì mà tuyên bố sẽ tước đi vị trí chủ tịch của Ninh Diệu Hoa ngay trong cuộc họp cổ đông. Nhưng, những chuyện sau đó thì đúng như những gì Ninh Tịch dự liệu, bởi vì Ninh Diệu Hoa quả thật cũng chẳng phải dạng vừa. Ninh Diệu Hoa là một người rất đặt nặng vấn đề mặt mũi của bản thân và danh dự của Ninh gia, không ngờ lần này lại bất chấp không tiếc mất cả trì lẫn trải, công bố luôn sở căng đan Ninh Tuyết Lạc đâm người, cố tình tâm chết đứa con trong bụng Trang Linh Ngọc ra cho công chúng biết. Trong cuộc họp cổ đông, ông ta lấy số phiếu áp đảo để cách chức vị trí của Ninh Tuyết Lạc, công ty có quyền căn cứ vào giá ban đầu để cưỡng chế thu mua lại cổ phiếu trong tay cô ta. Cùng lúc này Ninh Thu Đồng lại được mời về đảm nhiệm chức vụ giám đốc mới của công ty. Trải qua cuộc chiến này, tuy Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn bị đá khỏi công ty nhưng cổ phiếu của quốc tế Ninh Thị cũng bị rớt giá thảm hại gây ra tổn thất nặng nề. Để tránh khỏi việc ngồi tù, Ninh Tuyết Lạc và Ninh Diệu Hoa đã phải làm một cuộc giao dịch, bị bức phải nộp hết cổ phần trong tay lên, một cách cũng không được giữ lại rồi rời khỏi công ty. Vậy cũng có nghĩa là, cô ta bị đuổi khỏi công ty mà không một đồng dính túi. Sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông, Ninh Tuyết Lạc vội vàng rời khỏi công ty, cô ta phải tốn sức của ba bỏ chín châu mới tránh được sự săn đuổi của đám truyền thông về được tới Tô gia. Lúc này, Trịnh Mẫn Quân đang xem TV trong phòng khách. Trên TV đang chiếu tin tức Ninh Tuyết Lạc vì muốn tranh quyền đoạt lợi mà đã nhẫn tâm tự mình hại chết đứa con trong bụng của mẹ nuôi, bị công ty quốc tế Ninh Thị đuổi ra khỏi ban quản trị. Trịnh Mẫn Quân nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, lại trông thấy bộ dạng như chó nhà có tang của Ninh Tuyết Lạc thì bà ta cười lạnh, có vẻ rất chi là hả hê, chẳng qua cũng chỉ là con chó dựa vào quan hệ của Ninh gia và Tô gia này mới đắc ý được vài năm, thế mà cứ tưởng bản thân mình cao giá lắm. Con khốn chết tiệt này bị đá ra khỏi Ninh Thị, giờ chẳng còn lấy một cắt trong tay, danh tiếng tồi tệ đến nỗi bị tất cả mọi người phỉ nhổ, thế mà còn mặt dày muốn chiếm lấy vị trí thiếu phu nhân của Tô gia này. Cứ nghĩ đến việc loại người này còn tiếp tục ở lại Tô gia, nghĩ đến việc từ nay về sau bà ta chẳng còn mặt mũi nào mà gặp các phu nhân trong giới nữa, bà ta lại hận không thể bóp chết luôn con khốn nạn này. Ninh Tuyết Lạc làm như không nghe thấy những gì Trịnh Mẫn Quân nói, cô ta đảo mắt quanh nhà một lượt, đanh mặt nói, Tô Diễn đâu? Mày quản chuyện của Tô Diễn làm gì, tự lo cho cái bản thân mày trước đi. Làm gì có người đàn ông nào muốn ở nhà để trông thấy cái mặt khiến người ta gặp thác mộng kia của mày. Trịnh Mẫn Quân bực tức nói. Ninh Tuyết Lạc không nói nữa, cô ta đạp cửa ra ngoài, sau đó lái xe tới căn nhà nào đó của Tô Diễn ở Đế Đô. Cô ta biết Tô Diễn có nhà ở ngoài, trước đây nếu gã không về nhà thì chính là ở đó. Đang định ấn chuông, lại phát hiện cửa chỉ khép hở chứ không đóng. Ninh Tuyết Lạc đi gốc cao gót tiến thẳng vào trong. Đi được một nửa, mặt Ninh Tuyết Lạc như bị ai đó thẳng thừng tát một cái. Từ phía phòng ngủ đang vọng ra tiếng rên rỉ ngọt ngào của một người phụ nữ. A tuyệt quá. Anh Diễn. Anh tuyệt quá. Nhanh nữa. Nhanh nữa lên đi mà. Mặt Ninh Tuyết Lạc chuyển từ xanh tái tới trắng bệnh, cô ta lao tới như một ngọn đèn củ, xông tới đẩy rầm cửa mà lao vào. Trong căn phòng rộng rãi, hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau, không biết Tô Diễn đã bao lâu rồi không động tới cô ta, thậm chí khi phát hiện ra việc cô ta dùng hương kích dục với gã, gã còn nổi cơn tam bành lên nữa. Vậy mà giờ gã lại đang nằm bên cạnh một con đàn bà khác. Điên cuồng ba với ả sao? Á! Ninh Phó Tổng người phụ nữ kia giật mình hoảng sợ, để lộ ra gương mặt xinh đẹp của mình. Khoảnh khắc thấy rõ gương mặt đó, cả người Ninh Tuyết Lạc run lên, cô ta không thể tin nổi mà giận dữ gầm lên, Hàn Tử Huyên ba. Chương 2098, chẳng liên quan gì tới nhau nữa. Cảnh tượng trước mắt khiến Ninh Tuyết Lạc cảm thấy trời đất quay cuồng, cô ta điên dại lao tới tóm tóc Hàn Tử Huyên, kéo cô ta từ phía sau Tô Diễn ra, còn đi. Mày to gan lắm, ngay đến cả người đàn ông của tao mà mày cũng dám quyến rũ hả ba. A tóc Hàn Tử Huyên bị tóm chặt, cô ta kêu lên như lợn bị chọc tiết nhưng rồi cô ta cũng nhanh chóng xoay người lại, giọng the thế lên, tôi có gì mà không dám. Ninh Phó Tổng, tôi tôn trọng gọi cô một tiếng Phó Tổng thì câu nghĩ cô vẫn là một Phó Tổng dưới một người trên vạn người trong cái giới showbiz này chắc. Đi à? Tôi là đi đấy thì sao nào? Nhưng cô còn chẳng bằng một con đĩ nước kia. Ninh Tuyết Lạc nghe thấy vậy tức điên lên, con khốn nạn. Mày nói cái gì? Tao phải xé rách cái mồm chó của mày. Hàn Tử Huyên lúc này cũng chẳng màng việc cả người mình đang lóa lộ nữa. Cô ta đắc ý khoe những vết tích gái muội trước ngực mình ra. Ha! Tôi nói sai gì à? Cô dám làm còn sợ người khác nói sao? Mấy cái chuyện rác rưởi của cô, người trong giới đã sớm biết hết cả rồi. Vì tranh đoạt quyền lực, cô không chỉ hại chết con của mẹ nuôi. Lại còn cắm sừng Tô Diễn, chửa con hoang. Kể cả đi điếm cũng còn sạch sẽ hơn cô. Hôm đó ở bệnh viện nhiều người nhiều miệng, chuyện của Ninh Tịch và Lục Đỉnh Kiêu họ không có gan nói linh tinh ra bên ngoài. Nhưng còn mấy cái chuyện xấu xa của Ninh gia, Tô gia và Ninh Tuyết Lạc thì bị thêm mắm thêm muối truyền lung tung khắp nơi. Giờ cỏ xanh trên đầu Tô Diễn còn nhiều hơn cả thảo nguyên sái bờ gì ạ nữa. Ninh Tuyết Lạc không thể ngờ được tới một ngày bản thân mình lại bị một con khốn ai cũng có thể cưỡi chê bẩn. Hơn nữa cô ta cư nhiên còn trèo lên cả giường của chồng cô ta nữa. Ninh Tuyết Lạc nhìn chằm chằm người đàn ông đang trên giường từ đầu tới giờ vẫn chưa hé răng tới nửa lời. Tô Diễn, anh điên rồi à mà lại đi cặp kè với loại phụ nữ này. Anh có biết cô ta đã ngủ với bao tên đàn ông rồi không? Hàng Tử Huyên khiêu khích bám lấy Tô Diễn, cả bộ ngực đầy đặn của mình vào cánh tay gã. Tôi ngủ với nhiều đàn ông thì đã làm sao? Người ta có kỹ thuật tốt nên anh Diễn mới thích đó. Mày Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn không thể ngờ được Hàn Tử Huyên lại có thể vô liêm sỉ được đến mức này. Cô ta tức đến nỗi suýt thì ngất đi nhưng vẫn cố gắng gào thét bổ về phía Hàn Tử Huyên. Khi hai người đang cào xé nhau, Hàn Tử Huyên vẫn không quên nũng nịu cầu cứu Tô Diễn. Á! Anh Diễn, cứu em với! Ninh Tuyết Lạc, cô đủ rồi đấy! Tô Diễn kéo Ninh Tuyết Lạc ra rồi đẩy ngã cô ta xuống sàn nhà. Ninh Tuyết Lạc nhìn người trước mắt mình với ánh mắt khó tin. Tiếng gọi anh Diễn đã đến đầu môi nhưng vì ban nãy Hàn Tử Huyên cũng gọi gã như vậy nên cô ta kinh tởm đến nỗi không thốt ra nổi nữa. Tô Diễn! Anh vì cái loại khốn nạn này mà quát tôi. Sao anh lại có thể làm vậy với tôi chứ? Rốt cuộc anh đang sỉ nhục tôi hay đang sỉ nhục chính mình đây hả ba? Chẳng lẽ là vì con đàn bà này có vài phần giống với Ninh Tịch sao? Chính vì vậy mà ngay đến loại ai cũng có thể làm chồng này anh ta cũng lên giường cùng được nhưng lại không muốn chạm vào cô ta. Nghĩ tới đây, Ninh Tuyết Lạc bị cơn lửa giận của ghen tuông thiêu đốt đến nỗi xương cốt cũng chẳng còn. Tô Diễn tùy ý khoác áo ngủ lên, hai mắt đục ngầu, vẻ mặt ôn hòa ngày xưa giờ chỉ còn sự chán ghét cùng bực bội. Ninh Tuyết Lạc, cô muốn vị trí thiếu phu nhân họ tôi có thể cho cô. Nhưng quyền hạn cũng chỉ tới đấy thôi. Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Không liên quan tới nhau nữa, Ninh Tuyết Lạc nhấn mạnh lại từng chữ như thể muốn cắn bật máu môi mình. Chương 2099, Tiểu Bảo đánh người rồi. Cô ta yêu gã như vậy, dù cho bị coi là một con rắn khiến ngàn người chán ghét vẫn cố gắng chiếm lấy vị trí này chỉ là vì không muốn rời xa gã. Nhưng giờ, gã lại muốn cô ta sống như một góa phụ. Tô Diễn, anh được lắm. Được lắm. Ninh Tuyết Lạc bỏ dậy, lảo đảo xông ra ngoài. Ai ngờ, còn chưa đi tới bãi đỗ xe, đông đám phóng viên không biết từ đâu đã xông tới, vây kín cô ta lại. Cô Ninh Tuyết Lạc, về chuyện cô vong ân bội nghĩa, hại chết đứa con trong bụng mẹ nuôi, cô nó gì muốn nói không? Cô Ninh, cha của đứa bé trong bụng cô là ai? Có tin đồn nói là của Vương Tổng của công ty Tinh Huy. Xin hỏi chuyện này có phải là thật không? Dù đứa bé trong bụng không phải là con của Tô Diễn nhưng tốt xấu gì nó cũng là con ruột của cô, tự tay giết chết con mình, chẳng lẽ lương tâm cô không thấy bất an sao? Nghe nói cô còn muốn đem cái chết của hai đứa trẻ giá họa cho Ninh Tịch, cô hãm hại Ninh Tịch hết lần này tới lần khác như vậy có phải vì tự ti và ghen tức với cô ấy không? Tránh ra! Các người tránh ra! Tôi không chấp nhận bất cứ bài phỏng vấn nào hết. Ninh Tuyết Lạc muốn tách khỏi đoàn người đó nhưng lại bị đám phóng viên và đống fan đang kích động kia vây chặt lấy. cô ta bất lực không làm gì được, nửa bước cũng chẳng thoát ra nổi. A ba, không biết có ai đó đông ném trứng gà tới, dịch trứng dính hết lên tóc và mặt cô ta. Sau đó có rất nhiều trứng gà, chai nước vào rau thối đều bị ném tới tấp vào người Ninh Tuyết Lạc. Tại lúc trạch, Nhan Như Ý đang tức giận mắng ai đó, ba mẹ con đúng là chẳng ra cái thể thống gì cả, sao lại có thể hồ đồ đến thế chứ? Ninh Tịch không để bụng nói, mẹ, không sao đâu, đều là chuyện quá khứ rồi. Nhan Như Ý đau lòng kéo tay Ninh Tịch, con bé này, con cũng thật thà quá, nếu có gì bất tiện con cứ nói Trang Gia ra mặt. Nếu Trang Gia không thấy tiện thì con cứ nói luôn Lục Gia chúng ta ra cũng được, như vậy thì ai dám động vào con, ai dám ức hiếp con chứ? Nói rồi vẻ mặt Nhan Như Ý có chút căng thẳng, bà hỏi do cô, khụ, tiểu tịch à, sắp tới là sinh nhật của Đình Tiêu, tới lúc đó, con là bà chủ của Lục Gia, nhất định phải ra mặt đấy nhé. Tuy quãng thời gian này họ chung sống với Ninh Tịch rất vui vẻ, nhưng chung quy vẫn lo Ninh Tịch còn hiềm khích với nhà họ Lục nên cô không muốn xuất hiện với thân phận là bà chủ nhà này. Nhưng thực chất Ninh Tịch không có nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa với vị trí của cô trong giới giải trí bây giờ, có công khai cho công chúng biết thì cũng chẳng sao, đây chỉ là vấn đề về thời gian và thời cơ mà thôi. Vậy nên Ninh Tịch liền đồng ý với bà ngay, vâng mẹ, con sẽ chuẩn bị kỹ trước. Được được được, vậy là tốt rồi. Lúc này Nhan Như Ý mới có thể thở phào nhẹ nhõm, con đấy, chỉ cần làm việc của mình thôi, không phải chuẩn bị gì đâu, tiệc tùng các thứ cứ để bọn mẹ lo, con chỉ cần trang điểm thật xinh đẹp xuất hiện là được. Lúc Ninh Tịch đang nói chuyện với Nhan Như Ý, ngoài vườn đông chuyển tới tiếng kêu rên. Nghe thấy âm thanh đó, có vẻ như là tiếng của bé mập Trì Soái. Trước đây, Trì Soái và Tiểu Bảo không đánh không quen nhau, sau đó cậu bé này lại rất thích đi theo Tiểu Bảo, bám lấy Tiểu Bảo muốn nhóc dạy võ cho. Vì Trì Soái hoạt bát kháo khỉnh, còn hiếu động nên luôn bù đắp cho một người yên tĩnh như Tiểu Bảo, hai đứa nhỏ chơi với nhau cũng rất vui vẻ. Đau! Bà Nhan ơi! Sư phụ đánh con! Lúc này, bé mập bịt một mắt tím bầm của mình vừa khóc vừa chạy lại. Sao lại thế này? Đang yên đang lành sao Tiểu Bảo lại đánh con? Nhan Như Ý sửng sốt hỏi. Ninh Tịch cũng bất ngờ khi thấy đứa bé kia bị đánh tím cả mắt, nhưng Tiểu Bảo tuyệt đối không phải là đứa trẻ tùy tiện đánh người. Chương 2100, đau lòng bé con. Thấy Biểu Bảo đứng lấp ló xa xa ngoài cửa, Ninh Tịch vẫy tay với cậu nhóc, Tiểu Bảo, con lại đây. Tiểu Bảo mím môi, hai tay bên hông siết chặt, lê từng bước về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch dịu dàng xoa đầu bánh bao nhỏ. Sao thế con yêu? Sao con lại đánh Trì Soái? Có phải Trì Soái làm gì sai không? Trì Soái đứng bên cạnh nghe vậy liền ấm ức bật khóc. Cô ơi, con không có. Con đang khen cô thì tự dưng sư phụ đánh con ấy. Ơ thấy Trì Soái nói vậy, Ninh Tịch càng thấy kỳ lạ. Con khen cô á? Ha ha! Trì Mập! Con khen cổ thế nào? Phía sau truyền tới tiếng cười hả hả của Lục Cảnh Lễ. Trì Soái liền trừng mắt với Lục Cảnh Lễ. Không được gọi con là Trì Mập. Con khen cô ấy thật mà, con khen cô trông thật xinh đẹp. Lục Cảnh Lễ nhìn Tiểu Bảo, rồi lại quay qua nhìn Trì Soái. Ồ, thế con nói nguyên văn lại câu đó xem nào. Trì Soái đảo mắt, con bảo với sư phụ là, mẹ hai của sư phụ đẹp thật đấy. Đúng, con nói vậy đấy. Ặc, Lục Cảnh Lễ thở dài lắc đầu, Trì Mập à, con bị đánh không có oan đâu. Ai bảo con đâm chọc vào lòng Tiểu Bảo thế làm gì? Trì Soái ngẩn ra, mãi tới khi Nhan Như Ý cầm đồ ăn vặt tới dỗ mới chịu thôi. Ninh Tịch cũng kịp phản ứng lại, cô kéo Tiểu Bảo vào một góc. Sao con lại đánh Trì Soái? Có thể nói mẹ biết được không? Tiểu Bảo đống nhào vào lòng Ninh Tịch. Mẹ ơi! Mẹ đây mà! Mẹ! Ừm! Không phải! Không phải là mẹ hai! Phải là mẹ! Sự quật cường trong đôi mắt trong sáng của bé con khiến tim Ninh Tịch bỗng đau đớn như bị ngàn con côn trùng gặm nhấm. Nỗi đau âm ỉ lan rộng tim cô. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng con trai dịu dàng vỗ về. Ừm, là mẹ. Trong phòng làm việc. Lúc này Lục Cảnh Lễ đã chạy tới ton hót với Lục Đình Kiêu chuyện ban nay rồi. Hai, Trì Mập nói sai quá rồi. Một câu mẹ hai đâm thẳng vào tim Tiểu Bảo. Kết quả, bị Tiểu Bảo đấm cho một cái. Đã thể còn chạy tới chỗ Ninh Tịch cầu vỗ về an ủi nữa chứ. Xem ra Tiểu Bảo vẫn còn rất để tâm tới chuyện này lắm, em thấy tâm trạng thằng bé dạo này không được tốt. Nhưng cũng chịu thôi, Tới khi công khai thân phận của Ninh Tịch thì mấy lời kiểu này càng phải nghe nhiều nữa, vì trong mắt mọi người, Ninh Tịch vốn cũng chỉ là mẹ hai của Tiểu Bảo. Lục Đình Kiêu nghe vậy, liền ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ kia, vẻ mặt anh trông có hơi hoảng hốt. Một lát sau, âm thanh khàn đục của anh mới vang lên, chuyện đó cha thế nào rồi? Sắc mặt Lục Cảnh Lễ lập tức nghiêm túc lại, anh, đúng như anh dự liệu, Camera năm ấy quả thật đã bị người ta động tới. Em đã nói sao lại có chuyện không để lại chút dấu vết gì được, cha đến mức em sắp phát điên đến nơi. Hóa ra cái người thần không biết quỷ không hay kia đã cắt mất mấy phút ở giữa, giờ em đã tìm được một nhóm cao thủ cố gắng phục hồi lại rồi, vấn đề thì không hẳn là to tát, giờ chỉ còn chờ thời gian thôi. Được rồi. Lục Cảnh Lễ chần chừ một hồi rồi hỏi, thế? Anh muốn đợi khi nào cha rõ chuyện Tiểu Bảo năm ấy rồi mới nói hết sự thật cho chị dâu biết à? Thân thế của Tiểu Bảo, và người khi ấy, là anh. Một lúc lâu sau, Lục Đình Kiêu mới khẽ gật một cái, ừm. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã tới ngày sinh nhật của Lục Đình Kiêu. Buổi tiệc sinh nhật lần này được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyển, hơn nữa còn được chuẩn bị từ vài tháng trước.